Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức đang có mặt tại thiền viện chân không, và toàn thể quý anh chị đang sinh hoạt trong đạo tràng sinh hoạt Phật pháp online. Chúng ta vừa lắng nghe lời của thượng tọa chủ trì thiền viện chân không, đó là thượng tọa Thích Thông Hải, nói về cái tác dụng của các chương trình giảng pháp trực tiếp online ở trên Bảo Thoát. Thượng tọa có pháp danh là Thông Hải, tức là biển được khai thông. Đây là một cái pháp danh rất là hay, liên hệ đến nhiều đức tích tốt mà Đức Phật đã dạy ở trong kinh điển. Mấy ngày hôm nay chúng tôi rất được may mắn được thượng tọa dẫn đi tham quan các nơi ở trên đất của Hawaii, đặc biệt đó là những cái biển rất là đẹp. Ngày hôm nay thì chúng tôi và tất cả quý vị có một cái điều may mắn tiếp, đó là tổ chức lễ sinh nhật của thượng tọa đó mà. Dạ, con nghe lớn, con nghe lớn.
Dạ.
Cho nên là hôm nay chúng con không có quà gì hết, do đó mạn phép nghĩ đến cái tên của thượng tọa rất là hay, và nhất là ở trên cái ban Hawaii là cái ban của biển, do đó chúng con muốn cúng dường thượng tọa thay cho quà sinh nhật với một đề tài, đó là hạnh của biển dựa trên tinh thần của kinh điển Bali, và đặc biệt đó là kinh Tăng Chi. Và do đó cũng mong tất cả quý vị Phật tử đang có mặt tại thiền viện chân không hôm nay cũng hướng về thượng tọa chủ trì để chúc mừng thêm một tuổi đạo của thượng tọa, và do đó chúng ta có được thêm cái niềm an vui hạnh phúc sống trong chánh pháp dưới sự hướng dẫn tâm linh của một bậc thầy chân chánh. Ở trong Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Phật có nói đến cái phương thức thay thế cái la bàn trong cái thời của ngài, vì lúc đó chưa có la bàn. Do đó những người thương buôn mà đi biển á, ngoài việc thành công trong việc buôn bán á, thì họ còn phải tuyển chọn rất là nhiều người hoa tiêu nổi tiếng để đi, có thể giúp cho họ thoát khỏi được những cái tên bão tố ở trên biển to gió lớn. Đức Phật nói nếu như người thương gia đi trên biển mà chỉ dựa vào các hoa tiêu không đó, là lúc chúng ta sẽ bị mất phương hướng, bởi vì biển lớn quá, kiến thức con người thì có hạn, sách vở truyền thừa lúc đó thì không có, cho nên đó, là chúng ta cần phải có thêm những cái giải pháp phụ. Thì Đức Phật đề nghị đó là ở trong cái truyền thống của Ấn Độ đó, người ta rất là thương các loài động vật và đặc biệt là thương các loài chim. Mà quý vị biết rằng là cái loài chim bồ câu là một loài chim rất là thích cái đàn, cho nên là Đức Phật đề nghị những người đi biển nên là có một cái chuồng bồ câu thật là đẹp ở trên chiếc thuyền của mình. Và chim bồ câu này nó có một cái khả năng gọi là định vị rất là giỏi. Chúng ta có thể bịt cái lồng chim bồ câu lại, chúng ta đi ra ngoài biển khơi, chúng ta thả nó ra, nó có thể về đúng ngay cái chuồng mà nó đã được nuôi đắng. Thì cũng cùng một cái cách thức như vậy, Đức Phật khuyên là những nhà thương gia nếu như mất cái phương hướng ở trên biển cả đó, có thể thả con chim bồ câu ra. Rồi nếu như con chim bồ câu mà nó đi mà nó không trở về lại đó, thì chúng ta biết rằng là bờ nó sẽ ở trước mặt chúng ta thôi. Chỉ như là chúng ta phải thả cái hướng nam trước, rồi đến hướng bắc, rồi đến hướng đông, rồi hướng tây, cứ mỗi lần như vậy là một con. Chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ chúng ta sẽ thấy nó về hay không về, là chúng ta biết là chúng ta đã đến được bờ hay là chưa. Đức Phật nói đó là nếu như chúng ta sử dụng những con chim khác đó, có thể nó đi luôn mất tiêu, dầu nó không có đi đúng hướng đến được đất liền, nhưng mà vì cái sức của nó đó không đủ để vượt qua khỏi những cơn bão ta, cho nên cái sự vắng mặt của nó luôn không có nghĩa rằng là nó đã đi đến bờ. Vì nó phải sử dụng con chim bồ câu là bởi vì chim bồ câu có một khả năng, đó là nó rủ bạn bè nó trở về lại cái chuồng mà nó đã được nuôi lên, nếu cái chuồng đó là một cái chuồng có đủ thực phẩm cho nó ăn, và thứ hai nữa là có đủ cái sắc đẹp, cái màu sắc sặc sỡ để cho nó ở một cách lâu dài. Cho nên bằng cái phương pháp nuôi chim bồ câu, thả chim bồ câu, thì những người hoa tiêu và những con thuyền buôn bán ngày xưa đó có thể vượt qua được tất cả những cái khó khăn về vị trí, về định hướng. Và do đó Đức Phật nói là ở trong cuộc đời đó, nếu chúng ta thiếu những con chim bồ câu định hướng như vậy thì dĩ nhiên là sự thành công ở trong làm ăn cũng như là sự thành công ở trong vấn đề tu tập nó có thể trở thành một vấn đề rất là nan giải. Do đó hướng đến cái định hướng của sự phát triển ở trong cuộc đời là một nhu cầu rất là lớn. Chúng ta có thể hiểu cái câu chuyện mà Đức Phật kể trong kinh Tăng Chi đó, nó là một câu chuyện biểu tượng triết lý, vừa là một câu chuyện có thật. Biểu tượng ở đây có thể được hiểu ở dưới nhiều cái góc độ khác nhau. Thứ nhất đó là biển, chúng ta có thể hiểu được như là một cái thực trạng sống của con người với rất nhiều cái thử thách, sóng to gió lớn, tức là những cái nghịch cảnh chướng duyên, những cái khổ đau, những cái bất hạnh, rồi những cái điều mà chúng ta muốn mà không đạt được trong cuộc đời. Thì những thứ này đó nó có thể trở thành một cái biển rất là lớn, và biển đó nó có thể là có một cái sức đánh rất là mạnh với một cái độ sóng rất là cao, có thể là gọi là 200 mét, hoặc là với một cái sức gió rất là lớn, tốc độ của nó có thể là trên dưới 100 km hay là 100 mph. Và do nếu chúng ta không phải là một chiếc thuyền vững vàng đó thì cái đời sống, cái thực trạng sống của chúng ta trong những nỗi khổ đau của cuộc đời nó sẽ nhấn chìm chúng ta xuống lòng biển của sanh tử và luân hồi. Do đó trang bị cho mình những cái cách thức để định vị là một cái phương hướng để giúp cho mình thoát khỏi những cái cảnh trạng mà đôi lúc mình không muốn. Hình ảnh của phương hướng có thể gợi chúng ta một cái ý niệm, đó là một cái lý tưởng của cuộc sống, đó là cái chủ nghĩa, học thuyết, tôn giáo, những cái mà chúng ta thích, chúng ta dấn thân ở trong cuộc đời. Chỉ nhiên là mỗi chủ nghĩa, mỗi học thuyết, mỗi tôn giáo đó, nó có một cái vai trò chức nghiệp riêng. Và nếu như chúng ta chọn không đúng cái học thuyết, chủ nghĩa cũng như là tôn giáo để chúng ta đi trên con đường được an vui hạnh phúc đó, thì lúc bây giờ cái nỗi khổ đau chúng ta nó sẽ có mặt. Và do đó đó là những con người thì chúng ta cần phải xác định cái phương hướng. Và cái cách xác định ở đây đó là chúng ta một mặt chúng ta nương vào những anh hoa tiêu, tức là những người có cái kiến thức chuyên môn về lĩnh vực hàng hải. Ngoài ra chúng ta cần phải có những cái phương pháp hỗ trợ để tăng cường cái kiến thức và giúp cho kiến thức của mình nó trở thành một cái bệ phóng làm cho mình có thể thăng hoa ngày càng tốt đẹp hơn. Và do đó mình có thể không bao giờ bị mất phương hướng ở trong cuộc sống. Hình ảnh của con chim á, có thể gợi lên chúng ta một cái công cụ mà nói theo nhà Phật đó là những cái phương tiện. Là bởi vì nếu bỏ đi những cái phương tiện và công cụ á, đời sống của con người có thể rất là khô khan, thiếu thốn, và do đó cái hạnh phúc không có thể được đảm bảo một cách rất là lâu dài. Như vậy là một con người hành giả có thể được sánh ví như là một con người đang ở trên một chuyến thuyền đi vượt biên. Dĩ nhiên là vượt biên đây nó có nhiều cái góc độ để hiểu. Vượt biên sang một cái đất nước mà nơi đó có cái đời sống tự do, có cái sự đảm bảo về vật chất, có cái phương tiện, rồi có nhân quyền, có tất cả các thứ mà con người cần phải có. Vượt biên cũng có thể được hiểu như là một cái tiến trình tâm linh mà nó giúp chúng ta gọi là từ bỏ một cái bờ ở trần gian để hướng về một cái bờ của an lạc và giải thoát. Và do đó vượt biên nó chính là một cái nhu cầu rất là lớn thôi mà. Chúng ta có thể là thay đổi cái nghề nghiệp của mình là chúng ta đang vượt biên trong nghề nghiệp. Chúng ta có thể thay đổi cái khuynh hướng của mình là chúng ta đang vượt biên ở trong nhận thức, đánh giá, tâm lý và hành động. Chúng ta có thể vượt biên từ cái góc độ là tìm kiếm cái giá trị của an lạc, hạnh phúc từ ngay trong lòng thực tại của khổ đau. Đó là chúng ta đang vượt biên về góc độ của tâm linh. Và do đó chúng ta cần rất nhiều đến những cái con chim bồ câu định vị, là bởi vì thiếu nó đó chúng ta có thể bị mất phương hướng, và do đó hạnh phúc và cái lý tưởng của chúng ta có thể bị đánh chìm ở dưới lòng của biển khơi. Như vậy là chúng ta thấy rằng là nhu cầu của hạnh phúc chính là nhu cầu của cuộc sống, và định hướng để xác vị vị trí của hạnh phúc ở chỗ nào chính là 50% của sự thành công ở trong cuộc đời này, và 50% còn lại đó là sự bền bỉ, nhẫn nại, rồi sự khôn ngoan, cũng như là tất cả những cách sống mà Đức Phật nói là phù hợp với nền tảng của đạo đức xã hội, nền tảng của đạo đức tâm linh, thì chúng ta sẽ có được 50% còn lại của sự an vui ở trong cuộc đời này. Sau khi nói cái đoạn kinh đó xong thì Đức Phật có đề cập đến một cái bài kinh ngắn thứ hai nói về hạnh của biển. Đức Phật đã từng là một nhà nghiên cứu khi còn là thái tử, và Đức Phật đã trở thành một bậc giác ngộ vĩ đại mà kinh thường gọi là bậc vô sư, có nghĩa là cái tuệ giác của ngài không phải do kiến thức, không phải do học vấn, không phải do cái kinh nghiệm của những bậc thầy truyền lại, mà do ngài tu tập. Rồi sự sáng suốt của đời sống nội tại tâm linh đó nó giúp cho ngài trở lại cái trạng thái của mặt trời mà không có tất cả những mây mù bao phủ ở bên dưới, cho nên ánh sáng đó nó đã được phổ cập ở khắp cùng hang cùng ngõ hẻm đất nước Ấn Độ lúc bấy giờ, và nó vẫn còn chiếu soi cho hành tinh này cho đến ngày hôm nay, và dĩ nhiên là vài ngàn năm về sau nữa. Như vậy là chúng ta thấy là cái hạnh của biển chính là một cái kiến thức mà chúng ta có thể hiểu như là những gì mà ngài đã học được trong lúc mà ngài còn là một người tại gia. Nhưng mà bên cạnh cái hạnh của biển đó, ngài gắn liền cái hạnh của chánh pháp để cho thấy rằng là nó còn có thêm cái chất liệu của cái trí vô sư mà ngài đã đạt được sau quá trình thiền định 49 ngày dưới cội Bồ Đề. Phối hợp cái kiến thức thế gian về hàng hải học với cái kiến thức tâm linh về cái chức năng của chánh pháp được sánh ví như là cái đức tánh của biển khơi, chúng ta thấy rằng là Đức Phật đã gợi chúng ta một cái con đường sống rất là hay, và nếu chúng ta chịu khó để ý, học hỏi và hành trì theo thì dĩ nhiên chúng ta cũng là những con người đang làm cái công việc được gọi là hạnh của biển hay là đặc điểm của biển. Kinh Tăng Chi đưa ra tất cả là 8 đặc điểm của biển để sánh ví với 8 cái đức tính của chánh pháp, mà nếu như chúng ta tắm mình ở trong biển pháp đó chắc chắn rằng chúng ta sẽ có được an vui. Và cái an vui này đó nó không chỉ đơn thuần là một sự an vui về phương diện vật lý, có nghĩa là thân thể chúng ta tiếp xúc với cái mặt nước chúng ta có được cảm giác thoải mái, thanh lương, mát mẻ, dễ chịu, mà nó là một sự tiếp xúc trực tiếp từ phương diện nhận thức cho đến hành trì. Do đó là tâm trí của chúng ta, nhận thức của chúng ta, cảm xúc của chúng ta bỗng dưng rất là được mát mẻ. Và sự mát mẻ này nó chính là cái trạng thái an lạc hạnh phúc mà tất cả mọi người cần phải có ở trong cuộc đời này. Đặc điểm thứ nhất của biển là tuần tự hướng về, gọi là biển khơi. Và cái sự tuần tự hướng về biển khơi này nó tạo ra một cái chiều kích gọi là ngày càng sâu, và cái sâu đó một cách tuần tự dần dần chứ không bao giờ nó có một cái vực thẳm thinh linh như là trong trường hợp của sông. Cái tính chất này nó làm cho con người có thể vượt thoát khỏi được những cái khổ ách do biển hoặc là sóng to do lớn mang lại. Đức Phật nói cũng tương tự như vậy. Chánh pháp của Đức Phật là một cái con đường mà nó có 4 sự tuần tự, không bao giờ có một cái sự thinh linh. Thứ nhất đó là sự tuần tự về học pháp. Thứ hai đó là sự tương tự về nhân quả. Thứ ba đó là sự tương tự về con đường. Và thứ tư đó là sự tương tự về sự chứng đắc. Khi nói đến cái sự tương tự của học pháp á, Đức Phật khẳng định với chúng ta rằng là chúng ta cần phải khởi đầu bằng những bước chân tâm linh rất là đơn giản. Và những bước chân này nó có thể giúp cho mình đặt chân lên cái mảnh đất an lạc hạnh phúc một cách vững chãi và thảnh thơi. Dĩ nhiên nó rất là lâu dài. Chúng ta cứ thử quan sát tất cả những võ sư và những võ sinh học võ dưới sự hướng dẫn của vị võ sư này. Dù là cái thời gian tập luyện hoàn toàn khác nhau giữa võ sư và võ sinh, nhưng mà chúng ta thấy là những cái ngón, những cái động tác vận động tay chân và những cái thế tấn công, những cái thế thủ như thế này thế nọ, tất cả đều phải học một cách giống như nhau. Cho nên cứ mỗi ngày như vậy, các võ sư đều phải huấn luyện, phải tập luyện những thứ mà ông ta hoặc là bà ta đang giảng dạy cho những võ sinh của mình. Như vậy là cái sự tuần tự đó chính là một cái nhu cầu, nó thiết lập thành một cái con đường, giống như là từng viên đá nó thiết lập lại thành một cái con đường, hoặc là từng tảng đá nó chất chồng trở thành một cái núi, hoặc là từng giọt nước kết nối trở thành một cái con sông. Và sự kết nối của những cái tương tự như vậy đó, nó làm cho cái nền tảng dấn thân của con người trong cuộc đời này được đảm bảo hơn. Nói một cách khác là tất cả các cái chức nghiệp được thành công trong cuộc đời đó, nó được thiết lập trên cái cách thức là ngày càng tăng dần nhiều, chứ không phải là một cách thình lình, là một cách ngẫu nhiên, hay một cách vô cớ, hay là một cách gọi là định mệnh, hay là một cái cách mà không nhân không quả. Do đó đó, tất cả những gì diễn ra trong cuộc đời, Đức Phật khuyên chúng ta là hãy quan niệm đó, đó nó có một cái trình tự, và do đó chúng ta đừng bao giờ có thái độ vội vàng trong việc tu tập. Bởi vì vội vàng trong việc tu tập có thể dẫn đến cái tình trạng đó là chúng ta sử dụng quá đô, quá liều chánh pháp. Mỗi một con người có thể được quan niệm như là một bệnh nhân, chỉ như là bệnh nhân về đời sống của tâm linh. Khi chúng ta bị khổ đau, khi chúng ta có một cái cơn giận chinh phục, khi chúng ta có một cái nỗi buồn khống chế, khi chúng ta có một cái nỗi sầu, thì tất cả những cái đó, đó nó làm cho con người mình trở thành nạn nhân của khổ đau. Và cái bệnh đó, đó nếu chúng ta không có cách thức trị liệu đúng thì chúng ta sẽ không bao giờ được an vui và hạnh phúc. Nhưng mà nếu chúng ta vội vàng, thay vì chúng ta chỉ cần làm sử dụng một cái liều chánh pháp trong vòng 3 ngày là chúng ta có thể an vui, chúng ta nỗ lực gọi là uống đó gấp 10 lần như vậy, thì lúc bây giờ chúng ta có thể bị chai đối với chánh pháp, hoặc là chúng ta có thể bị sốc, hoặc là chúng ta có thể là bị những cái phản ứng phụ, và do đó cái con đường tu tập của chúng ta nó có thể là bị đình trệ trở lại. Cho nên Đức Phật nói là cái tâm lý thông thường của người mà mới bắt đầu đến với đạo đó, gần như là họ muốn rằng mình có thể trở thành Phật, trở thành các vị Bồ Tát, trở thành các vị A-la-hán, và nhất là những người xuất gia sơ tâm mới phát tâm, thì cái tấm lòng đối với chánh pháp của họ nó rất là lớn. Và khi mà cái tấm lòng nó lớn như vậy mà nếu không có được cái hàng rào của cái lòng khiêm hạ nó hỗ trợ, thì lúc bây giờ cái sự phấn đấu trong đời sống tu tập nó sẽ tạo cái bệ phóng bản ngã cho người này ngày càng nâng cao nhiều hơn. Vậy đó, người đó có thể trở thành một con người rất là tinh tấn, nhưng mà ngược lại họ có thể trở thành một con người rất là ngạo mạn ở trong đời sống nội tại của họ. Do đó sự tuân tự trong con đường học pháp, tức là học chánh pháp của Đức Phật á, một cách có phương pháp, biết cái giá pháp nào cần phải học trước, giá pháp nào cần phải học sau, học theo cách thức nào thì chúng ta được an vui, còn học theo cách thức nào thì tâm chúng ta sẽ bị chai lì. Nó là một cái con đường mở ra để đảm bảo được cái hạnh phúc an vui chúng ta ở trong con đường tu học trên tinh thần của những gì mà Đức Phật đã dạy. Do đó để có được cái chất liệu tuần tự học pháp á, thì Đức Phật khuyên chúng ta là phải tìm đến một vị thầy hướng dẫn tâm linh. Tại vì vị thầy đó có một cái kinh nghiệm có thể là 20 năm ở trong đạo hoặc là 50 năm ở trong đạo. Và do đó cái kinh nghiệm đó đó có thể giúp cho chúng ta biết được rằng là với cái căn tánh của mình á, mình sẽ đi theo pháp môn nào thì thích hợp. Rồi với cái căn tánh nóng nảy thì mình đi theo pháp môn nào thì có kết quả. Như vậy là sự hướng dẫn tâm linh của một vị thầy là rất là cần thiết. Và do đó chúng ta đừng bao giờ hãnh diện tự hào rằng tôi có kiến thức, tôi có danh bằng, tôi có học vị, và do đó tôi không cần phải đến chùa tụng kinh niệm Phật bái sám, tôi không cần nhờ sự hỗ trợ của người khác mà tôi vẫn có thể đạt được chất liệu của sự an vui. Và nhất là trong cái kỷ nguyên của Silicon hiện đại thì tôi có thể truy cập internet, tôi có thể vào trong các cái room sinh hoạt Phật pháp, tôi có thể vào những cái room tương tự, tôi có thể tìm kiếm được giá trị của chánh pháp từ ở trên internet, và do đó tôi không cần có nhu cầu đến chùa, đến thiền viện hay là đến một vị đạo sư tu tập. Thì tất cả những thái độ cách ứng xử như vậy đó, dĩ nhiên nó sẽ tạo thành một cái rào cản rất là lớn, là bởi vì chúng ta có thể bị sử dụng quá liều, chúng ta có thể làm chai cái chất liệu chánh pháp thay vì chúng ta uống ở một mức độ nào đó, thì nó có thể đưa vào ở trong bao tử, ở trong máu huyết, rồi nó trở thành cái chất bổ dưỡng cho cái thân thể tinh thần của chúng ta. Mà nếu chúng ta đưa vào quá nhiều thì lúc bây giờ nó có thể nó đưa ra các cái đường phong thải. Bởi vì mỗi một con người như vậy nó có một cái sức chịu đựng, có sức hấp thu, có sức tiêu hóa, và cái sự hấp thu tiêu hóa về phương diện tinh thần nó cũng tương tự như vậy. Cho nên ăn quá mức về chánh pháp hay là sử dụng quá liều thì nó cũng không phải là một cái điều tốt, và do đó chúng ta cần phải rất là thận trọng. Cái tuần tự kế tiếp đó là cái từ tuần tự về nhân quả. Đức Phật nói là có nhiều người bị khổ đau trong cuộc đời là bởi vì thấy rằng là mình làm việc lành, mình trở thành một con người rất là lương thiện, tôn trọng luật pháp, ấy thế mà cái bất hạnh nó đến với mình theo một cái chuỗi mà cuộc đời thường gọi là họa vô đơn chí. Ngược lại thì những cái phước báo, những cái may mắn hay là những cái điều tốt đẹp đến với mình gần như là rất là hiếm có, và mỗi lần nó có thì nó không ở lại với mình cách lâu dài. Từ cái thái độ đó làm cho họ bất mãn, và họ nghĩ rằng là có lẽ là Phật ở ngôi chùa mà mình đi không linh, hay là cái vị sư ở ngôi chùa đó không phải là một vị sư là chân tu, cho nên cái phước báo mà mình gieo trồng ở trong ruộng tam bảo ngôi chùa kia không mang lại cái hạnh phúc an vui cho đời sống và khổ đau của mình ở trong cuộc đời. Các quan niệm như vậy được xem là những cái quan niệm hiểu sai về cái tính chất tuân tự của nhân quả. Vậy thì nhân quả được diễn ra theo một cái cách thức, đó là nó liên hệ đến quá khứ, tác động đến hiện tại và ảnh hưởng đến tương lai. Và có những hạt giống á, chúng ta phải thừa nhận rằng là nó có một sức sống là 3 tháng, có những hạt giống có sức sống là 3 ngày, có những hạt sống là 3 năm, 30 năm, 300 năm, hay là 3 kiếp, hay là 30 kiếp, hay là 300 kiếp, vân vân. Vì vậy khi chúng ta gieo những hạt giống đạo đức, gieo những hạt giống nhân từ, gieo những hạt giống từ bi, mà nếu như những hạt giống này nó chưa trở thành một cái cây của nhân từ và từ bi để cho chúng ta những bóng mát và hạnh phúc á, lúc bây giờ chúng ta đừng bao giờ thấp chí nản lòng. Và bởi vì Đức Phật nói rằng là tất cả những hạt giống khi được gieo trồng, dù là ở trong đời sống của kiếp quá khứ, nó sẽ tồn tại với dạng thức là các cái năng lượng. Và cái năng lượng này nó được xem như là một cái ngân hàng công đức. Và ngân hàng công đức đó, đó chúng ta không cần phải có những cái credit card hoặc là Mastercard hay là Visa card. Chúng ta có thể cash out cái tiền công đức mà chúng ta đã làm một cách rất là dễ dàng. Mỗi khi chúng ta có một hành nguyện lớn, mỗi khi chúng ta có một cái công trình để dấn thân, mọi khi chúng ta có một cái dịp để làm việc công ích cho xã hội, thì lúc bây giờ tất cả những hạt giống tiềm ẩn công đức ở những đời sống quá khứ hoặc trong quá khứ của hiện tại này đó, bỗng dưng nó sẽ trở thành một cái nguồn cung ứng cho chúng ta. Và do đó chúng ta trở thành một con người rất là dồi dào, trở thành một con người rất là đầy đủ, sung túc. Và chúng ta tưởng rằng là có lẽ là trời Phật hay là thánh thần hay là các vị thần linh gia hộ, nhưng mà trên thực chất đó, đó là cái đời sống nhân quả đạo đức dưới sự hướng dẫn tâm linh của Đức Phật đã giúp cho chúng ta có được những sự an vui hạnh phúc lâu dài như vậy. Như vậy là cái sự tương tự với nhân quả đó, nó gợi lên chúng ta một cái tiến trình diễn biến về cái quy luật vật lý, quy luật tâm lý, quy luật nhân sinh, quy luật gọi là nhân sinh quan, vũ trụ quan của cuộc đời. Rồi đó, nếu chúng ta hiểu được cái quy luật vận hành như vậy, nó trải qua một cái chuỗi thời gian. Và do đó chúng ta đừng bao giờ mong mỏi rằng cái quả báo tốt nó sẽ đến với mình ở trong một thời gian ngắn nhất, và nếu nó không tới có nghĩa là nhân quả không có. Cho nên chúng ta cần phải loại trừ tất cả những cái cách thức suy nghĩ và ứng xử dưới góc độ tương tự như vậy, và hiểu được như vậy, hành xử được như vậy, thì dĩ nhiên là chúng ta sẽ không bao giờ than trời trách đất, hay là chúng ta quy kết cái trách nhiệm, hay là chúng ta cảm thấy là thương cho bản thân của mình bất hạnh khổ đau. Mà chúng ta phải tin chắc rằng là tất cả những hạt giống phước báo mình gieo trồng á, nó chưa có trổ quả, như vậy là chúng ta còn luôn cả cái tiền công đức ở trong ngân hàng, và để càng lâu thì cái tiền khoản lãi của nó đó mà, cái interest của nó sẽ được gia tăng. Vậy là chúng ta đừng có bao giờ thất vọng trước những cái gì mà nó chưa đến, hay gì nó sẽ phải đến. Cái tuần tự về con đường á, nó là một cái khái niệm diễn tiến đến gợi chúng ta đến một cái diễn tiến của cái con đường pháp môn. Tại vì các pháp môn nó có thể được khởi đi bằng những cái cách thức rất là đơn giản. Mặc dù chúng ta có thể là đi chùa 30 năm, hay là 50 năm, hay là 70 năm. Chúng ta đừng tưởng rằng là tất cả những cách thức mà chúng ta hành trì dưới sự hướng dẫn tâm linh của những vị thầy đó, ví dụ như là niệm Phật, tụng kinh, bái sám, thiền quán, tĩnh tọa, hay là những cái phương pháp dấn thân, bố thí, cúng dường, tinh tấn, nhẫn nhục, vân vân, là những cái mà mình đã học rồi của mấy mươi năm trước, và do đó bây giờ chúng ta không cần học nữa. Cái quan niệm như vậy là một quan niệm sai lầm, là bởi vì cái sự lặp đi lặp lại cái sức sống của chánh pháp dưới dạng thức của tụng kinh, bái sám, hành trì đó, nó làm cho mảnh đất tâm của chúng ta đó gần như là lúc nào cũng được hâm nóng với những hạt giống của thời gian, của tình thương, của hạnh phúc, và do đó con người chúng ta nó sẽ được đảm bảo một cách rất là lâu dài. Và như vậy thì chúng ta đừng bao giờ là cho phép mình nghĩ rằng là tôi có thể tu tại nhà, hay là tôi có thể tu không cần hướng dẫn của bất cứ một người nào, mà chúng ta cần phải đặt mình trong sự hướng dẫn tâm linh trước nhất là của Đức Phật. Kế đến đó là cái sự hướng dẫn tâm linh của chánh pháp thông qua những bản kinh mà Đức Phật đã để lại cho chúng ta cách đây 20 mấy thế kỷ, và gần hơn nữa là chúng ta gọi là chấp nhận cái sự hướng dẫn tâm linh của những vị xuất gia chân chánh. Và do đó là cái con đường pháp môn tuân tự đó, nó gợi chúng ta đừng bao giờ hấp tấp, đừng bao giờ mong muốn rằng cái kết quả của sự hành trì nó sẽ có mặt với mình ngày hôm nay, có mặt với mình ngày mai, hoặc là tháng sau, năm sau. Mà dầu trong kinh Đức Phật nói đó, khi chúng ta áp dụng đúng phương pháp, cái hạnh phúc nó có thể có mặt ngay tức khắc, tức là lúc nào chúng ta hành trì lúc đó chúng ta có được an vui. Và cái an vui trong sự hành trì đó nó có thể kéo dài cho đến năm sau, có thể 3 năm sau, có thể là 10 năm sau. Nhưng mà nó có thể gọi là bị tan biến bất cứ lúc nào, lệ thuộc rất nhiều vào cái sự tương tác nhân quả, chỉ như hạt giống tốt và xấu của chúng ta ở trong đời sống của quá khứ. Cho nên khi mà mình hiểu được cái trình tự của pháp môn á, như là một cái sự tăng dần điều đó, nó gợi chúng ta đừng bao giờ gọi là nỗ lực quá mức, là bởi vì sự nỗ lực quá mức như vậy nó có thể làm cho sức khỏe của mình bị giảm tổn, và do đó chúng ta có thể rơi vào cái tình huống mà kinh gọi là giới cấm thủ, có nghĩa là chúng ta thừa nhận cái con đường khổ hạnh ám sát chính là một trong những cách thức quan trọng để đạt được an vui hạnh phúc. Trong khi đó, cái an vui hạnh phúc đó, nó bắt nguồn từ cái nhận thức chân chánh của tâm trên pháp môn áp dụng đúng phương cách, chứ không phải là cái nỗ lực nhiều hay là nỗ lực ít. Do đó đó, chúng ta tránh cái thái độ gọi là nỗ lực quá mức, nhưng mà chúng ta cũng tránh thái độ đó lắm của nó, đó là thái độ gọi là quá dễ vui, là quá dễ dãi, hay là quá lười biếng trong những cái con đường đạo đức mà mình cần phải dấn thân. Và cuối cùng đó là cái sự tuân tự về chứng ngộ đó, nó gợi lên chúng ta một cái khái niệm, đó là sự giác ngộ đó, chính là một cái quá trình tìm kiếm. Cái quá trình đó nó có thể kéo dài thời gian tùy thuộc vào từng người, dựa trên cái nội lực cũng như là sự dụng công của người đó. Có nhiều người có thể là tu tập trong vòng 49 ngày có thể giác ngộ giải thoát, như trường hợp của Đức Phật Thích Ca. Có nhiều vị chỉ cần nghe một câu kinh có thể là gọi là hồi đầu tỉnh ngộ, giống như trường hợp của ngài Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên hoặc là Lục Tổ Huệ Năng. Có những con người là tu tập đến 30 năm, 40 năm thì lúc bấy giờ sự giác ngộ tỉnh thức mới bắt đầu có mặt hay là xuất hiện ở trong tâm của người đó. Cho nên cái thời gian sớm hay là muộn đều lệ thuộc vào cái sự dụng công của người kia. Cho nên chúng ta tưởng rằng là có những trường hợp gọi là giác ngộ như là ngài Huệ Năng đó, đó là một trường hợp đột biến. Đó là chúng ta nghĩ một cái sai lầm, là bởi vì trong cái đời sống chiều kích tâm linh của tổ đó đã có nhiều đời tu tập rồi. Cho nên chỉ cần có một cách xúc tác. Cách xúc tác này có thể là một lời kinh, có thể là một ý tưởng, có thể giúp cho những hạt giống tâm linh đã có sẵn được trỗi dậy mà thôi. Cho nên chúng ta đừng bao giờ có quan niệm sai lầm cho rằng là có những cái pháp môn được gọi là pháp môn đốn chứng hay là đốn ngộ. Và những vị thầy trong thời hiện đại này thường tuyên ngôn như vậy, nói rằng là hãy đến với tôi, tu học với pháp môn của tôi thì các vị có thể đạt được cái chất liệu giác ngộ tức khắc hay là giác ngộ tức thời, giác ngộ trong vòng vài năm thông qua cái truyền tâm ấn, ví dụ như trường hợp của Thanh Hải chẳng hạn. Thì những cái cách mà tuyên bố như vậy đó, nó được xem như là những cái tuyên bố hấp dẫn nhưng mà nó không có chân lý và nó cũng không hề có logic. Và do đó chúng ta nên tin theo những gì mà Đức Phật có dạy, đó là cái sự giác ngộ nó là một cái con đường của sự tìm kiếm. Chúng ta phải bồi dưỡng công phu tu tập hàng ngày, hàng giờ, hàng năm, hàng tháng, chứ đừng bao giờ lúc đó thì chúng ta tu gọi là suốt gọi là 8 thời một ngày, có khi cả luôn cả năm cả tháng chúng ta không hề có một cái thời kinh, không hề có một cái buổi ngồi thiền, cũng không hề có một sự dấn thân tu tập nào cả. Thì sự gián đoạn ở trong tu tập như vậy thì nó sẽ dẫn đến cái sự gián đoạn ở trong cái quá trình của sự chứng đắc. Gọi là chứng đắc nó là một quá trình được diễn ra một cách rất là từ từ, chứ không bao giờ là một cái gì nó thuộc về đột biến. Cái tính chất thứ hai của biển đó là không bao giờ vượt khỏi bờ. Chúng ta thấy là những con sông to đó, đến những cái mùa nước lũ, dựa trên cái mức nước thủy triều lên và xuống có thể làm cho đời sống của con người bị khổ đau, nhà cửa bị sụp, rồi bệnh tật phát sanh, con người đi lại khó khăn, như là trong trường hợp lũ lụt ở sông Hồng hay là sông Mekong hay là ở tại Ấn Độ, mà chúng ta thấy rằng là báo chí để lại là biết bao nhiêu cái sự tan thương đổ nát đã diễn ra. Trong trường hợp của biển, mặc dù nó là cái nơi quy tụ của nhiều con sông, nó chứa rất là nhiều nước, và thậm chí ở trên cái hành tinh này số lượng nước nó nhiều hơn là số lượng của đất liền. Do ấy thế mà không bao giờ có tình trạng đó là cái mức nước của biển nó dâng cao và nó làm ngập tràn cái bờ. Chuyện đó là chuyện không bao giờ có. Đức Phật dựa vào cái hình ảnh vừa nêu để Đức Phật nói rằng là không bao giờ có cái tình trạng gọi là vượt khỏi cái bờ ở trong gọi là giới và luật của Đức Phật. Đức Phật sánh ví cái đời sống giới luật là một cái đời sống đạo đức, và nó là cái nền tảng của tất cả con người ở trong xã hội, chứ không phải là nền tảng đơn thuần của người tu. Người tại gia mà không có đời sống đạo đức thì hạnh phúc hôn nhân, hạnh phúc vợ chồng, hạnh phúc quan hệ giữa cha mẹ và con cái, cũng như là giữa họ và các đối tác khác ở trong cộng đồng có thể bị đổ vào bất cứ lúc nào. Đó là chưa nói đến cái phản ứng phụ, phản ứng về sau do hệ thống luật pháp ở cái đây đó nó quy định. Và do đó nếu chúng ta vướng vào trong hệ thống luật pháp trên nền tảng là sống bê tha mất đạo đức, lúc bây giờ ai nuôi hạnh phúc chúng ta, nó sẽ giống như một cái bong bóng đặt ở trên một cái giàn quả rất là nóng nóng nhiệt, và do đó bong bóng này nó có thể nổ một cách rất là nhanh chóng, và do đó chúng ta sẽ trở thành nạn nhân của khổ đau. Đời sống đạo đức có thể được sánh ví như là một cái sợi dây beo khi chúng ta lên chiếc xe hơi để chạy, hoặc là chúng ta lên máy bay để đi. Lúc đầu khi hệ thống dây beo được thiết lập, chúng ta cảm thấy nó rất là gò bó không ạ, tại vì nó siết cái bụng của mình, nhất là những người nào có bụng to giống như ông đề, thì bỗng dưng cảm thấy không thoải mái chút nào. Nhưng mà khi chúng ta đi, chúng ta gặp phải những cái tình huống gọi là tai nạn, và cái sợi dây beo đó nó là một cái người bạn hỗ trợ để giúp chúng ta không bị cái quán tính tốc độ của chiếc xe đang lao chạy với một người cái độ nhanh, ví dụ như là 100 mile một giờ. Lúc bây giờ chúng ta sẽ sống còn, và do đó chúng ta mới biết ơn cái sợi dây beo đã giúp được mạng sống của mình. Thế cái hệ thống đạo đức mà Đức Phật đã dạy trong kinh điển đó, được sánh ví như là cái sợi dây beo đó, nó có thể làm cho mình có một cảm giác hơi khó chịu lúc ban đầu, nhưng mà khi mà chúng ta quen rồi đó thì nó trở thành một cái thanh trì, nó trở thành một cái áo giáp để bảo vệ hạnh phúc của mình và những người khác. Và do đó nếu chúng ta được gọi là huấn luyện ngay từ lúc mà chúng ta mới được sinh ra, và lúc chúng ta mới bắt đầu có được cái kiến thức ở trong cuộc đời, thì về sau này bất cứ đi đâu mà thiếu dây beo chúng ta cảm thấy không thoải mái, phải không ạ? Chúng ta cảm thấy là không có an toàn, và cái đời sống đạo đức nó cũng như là như vậy. Hoặc chúng ta có thể hiểu cái đời sống đạo đức giống như là những cái công cụ an toàn ở trong một cái thạp xiếc, hay là cái công cụ an toàn của những diễn viên đóng những cái pha phim mà thuộc về nguy hiểm, ví dụ như là lao xuống vực sâu, hay là nhảy vào trong những cái núi non, hay là gọi là chạy ở dưới lòng của những chiếc xe công nhông rất là lớn với một tốc độ rất là cao. Thế như vậy là cái công cụ an toàn đó nó chính là một cái sự hỗ trợ, chứ không phải là sự gò bó. Và Đức Phật nói là cái đời sống đạo đức đó, ở trong nhà Phật đó, nó chính là một cái hệ thống an toàn, và những người nào khoác trên áo của mình những cái hệ thống an toàn đó thì người đó không bao giờ bị sợ hãi trước cái luật pháp của xã hội, sợ hãi trước cái sự chê trách của quần chúng, sợ hãi trước cái sự mất uy tín đối với những người thân hay là đối với những người dân nước lạ. Và do đó nó trở thành một người bạn mà chúng ta không thể nào thiếu được ở trên cái hành trình tâm linh của mình, từ cái trạng thái phàm phu đến trạng thái của một bậc giác ngộ và giải thoát. Đức Phật nói rằng là chúng ta cần phải phân định là sự khác biệt hay là sự hiểu lầm giữa hai khái niệm. Thứ nhất đó là cái kỷ luật, và thứ hai đó là tự giác. Tự giác trong nhà Phật không thể được hiểu như là cái sự ý thức để dẫn tới cái chủ nghĩa hành động của chúng ta trong cuộc đời, mà tự giác đó là cái quá trình giác ngộ thông qua sự hành trì chánh pháp để lại trong kinh điển, mà chúng ta có thể khởi đi bằng cái nhận thức của bản thân, hay là chúng ta khởi đi bằng sự hướng dẫn tâm linh của những vị xuất gia chân chánh. Như vậy là chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng là chúng ta có thể là không đến chùa, chúng ta không cần phải sống một cách huân thể ở trong tăng thân, mà chúng ta có thể có được cái đời sống an vui một cách lâu dài, là bởi vì cái đời sống tăng thân, đời sống cộng đồng, đời sống tập thể, nó chính là một cái bệ phóng để giúp cho cái tiến trình tuần tự đó của sự hành trì được đảm bảo. Khi chúng ta ở một mình, chúng ta có thể khi nào vui chúng ta tu, khi nào buồn chúng ta ngưng, khi nào khỏe chúng ta lên chùa, khi nào không khỏe chúng ta nằm ở trong phòng. Nhưng mà khi mà chúng ta sống có những người khác, thì lúc bây giờ thấy những người khác tinh tấn, thấy người khác gọi là dấn thân, thì lúc bây giờ chúng ta bị kích thích, và chúng ta gọi là tự an ủi rằng người kia yếu hơn mình mà họ còn đến chùa, tại sao mình khỏe hơn mà mình không đến. Cho nên cái đời sống của cái sự tương tác cộng đồng đó, nó chính là một cái sự hỗ trợ rất là lớn cho chúng ta trên con đường tu học. Vậy đó là lý do tại sao dầu ở trong nhà của quý vị có bàn thờ rất là trang nghiêm, có Phật rất là đẹp, có một không gian rất là rộng, hay thế mà các vị vẫn đến chùa thiền viện chân không mỗi tuần như vậy một ngày, và thậm chí có thể là nhà rất là xa, nhưng mà mình vẫn cảm thấy là được an vui, và thậm chí cái mức độ an vui của nó nhiều gấp mấy lần, mấy chục lần so với chúng ta sinh hoạt đời sống tâm linh ở trong nhà của mình. Bởi vì ở trong một ngôi chùa đó nó có cái cộng hưởng tâm linh, cái giao to tâm linh của chư Phật, của các vị Bồ Tát, của những vị hướng dẫn tâm linh, của những vị pháp hữu. Và do đó đó bỗng dưng là cái môi trường này nó trở thành một cái đạo tràng, và cái đạo tràng đó nó giúp cho mình được trưởng thành rất là nhanh và rất là được đảm bảo. Cho nên là trong cái thời của Đức Phật đó, bất cứ một vị xuất gia nào hay là một vị đệ tử tại gia nào, nếu như người đó không giữ đúng được cái đời sống đạo đức mà Đức Phật đã quy định, ví dụ như người tại gia là phải giữ 5 điều đạo đức, người xuất gia mới tập sự là 10 điều đạo đức, rồi người xuất gia đầy đủ thì phải giữ đến là gần 250 điều đạo đức khác nhau. Và nếu như người nào đó nó vi phạm những điều đạo đức nghiêm trọng, ví dụ như là giết người, ví dụ như là trộm cắp, ví dụ như là sử dụng những chất kích tố quá mạnh ảnh hưởng đến tư cách đạo đức và sức khỏe của mình, hoặc là vi phạm đời sống gọi là dục tính bừa bãi, hay là trở thành một cái con người hưởng thụ dục tính thấp kém, thì lúc bấy giờ Đức Phật có những cái phương pháp gọi là trị phạt để đảm bảo được cái tuổi thọ cũng như là cái sức khỏe của đời sống cộng đồng. Là bởi vì trong một cái cộng đồng á, nếu như có một cái phần tử xấu, những cái phần tử không tốt mà không được cải thiện, không được chỉnh đốn, thì lúc bấy giờ phần tử xấu này có thể làm ảnh hưởng đến những người tốt mà chưa có lập trường, và những người tốt mới bắt đầu dẫn thân. Và giờ Đức Phật nói rằng là không thể nào chấp nhận một tình trạng một con người có đời sống gọi là, mà kinh Đức Phật nói đó là có một cái đời sống nội tâm gọi là hôi hám, chứ nghĩa là quá nhiều cái chất liệu của lòng tham, quá nhiều cái chất liệu của lòng sân, quá nhiều cái chất liệu của lòng si. Vậy đó cái sự hôi hám về tham, về sân, về si và những cái phiền não âm tính khác đó, nó có thể làm cho cái không khí tâm linh ở trong một cái gia đình, ở trong một cái cộng đồng, hay là ở trong một cái đoàn thể tu tập với sự hướng dẫn của Đức Phật đó, nó bị ảnh hưởng và chi phối. Và do đó Đức Phật thường gọi là có những cái cách thức gọi là trị phạt người kia. Và Đức Phật thường nói rằng là cái người đó đó có thể gọi là không thể nào được chấp nhận ở trong cái bờ Phật pháp, rồi nó không thể nào được chấp nhận ở trong cái bờ gọi là của an vui và hạnh phúc. Và do đó cần phải gọi là cải thiện người đó bằng cách là biệt chúng, để cho người đó nhìn thấy được những cái lỗi lầm ở trong cuộc đời của mình, và sự nhìn thấy lỗi lầm đó trở thành sự bắt đầu của một cái con đường cách tăng, một con đường gọi là cải thiện tâm linh, hay là cái con đường làm mới lại cuộc đời của mình. Cái chất liệu thứ ba hay là đặc điểm thứ ba của biển đó là không bao giờ chứa xác chết. Là những người đi vượt biên chứng kiến nhìn thấy những người bạn của mình, những người thân của mình trở thành mồi cho cá, thì quý vị thấy rằng là đó là một cái hoàn cảnh rất là bất hạnh. Nếu như đó là những cái biển hồ không có cá sấu, cũng không hề có những cá ăn thịt người, thì lúc bây giờ chúng ta thấy rằng cái xác chết đó đó nó sẽ được đẩy vào trong bờ. Trong khi đó nếu một cái xác chết tương tự như vậy nằm ở trên một con sông thì không bao giờ nó được đẩy vào trong bờ cả. Trong một trường hợp quay lại, có thể là do tác động của thuyền hay là do tác động của cái làn nước đi ngang qua với sự ảnh hưởng của gió trực tiếp. Chứ còn trong đại đa số trường hợp là không bao giờ đưa vào bờ mà nó chìm xuống ở dưới lòng sông. Còn cái người mà bị chết ở dưới biển đó, thì thường được đưa vào trong bờ nếu người đó không bị cá ăn thịt, hoặc là không trở thành gọi là mồi cho cúng dường cho cá một cách gọi là miễn phí. Đức Phật nói cũng tương tự như vậy, giáo pháp của Đức Phật không bao giờ chứa được những xác chết. Giữa xác chết này có thể được hiểu như là những cái lực lượng xấu về phương diện bản chất, bất thiện về mục tiêu, và do đó tác hại về phương diện ứng dụng hành trì. Một hành động nào mà có thể mang lại cái hạnh phúc ăn vui, cái thoải mái cho mình, cho người khác ở hiện tại và tương lai, hành động đó được xem là hành động của một cái sức sống. Còn ngược lại, cái xác chết được xem như là gọi là hành động mang lại cái giá trị của sự vị kỷ, cái sự lớn mạnh của bản ngã, cái sự gọi là thu hẹp của lòng đố kỵ, của thái độ tranh hơn thua, hoặc là những cái sự tranh chấp đấu đá ở trong cuộc đời, thì tất cả những cái đó nó có thể làm cho con người trở thành một cái xác chết. Cái xác chết của sự tranh chấp, cái xác chết của sự ấu đá, cái xác chết của cái sự gọi là mâu thuẫn ý thức hệ, cái xác chết của những cái mâu thuẫn chính trị, chủ nghĩa, tôn giáo, v.v. Và những cái xác chết này nó chính là những cái sự hôi thối ở trong cuộc đời này. và do đó nó cái nỗi khổ đau từ những cái xác chết do sự bất đồng của những cái đối lập như vừa nêu đặt trên nền tảng của lòng vị ngã hay là cái tư duy hữu ngã đó, nó làm cho con người trở nên là xa lạ với nhau, làm cho con người trở thành kẻ thù của nhau. Đức Phật khẳng định rằng là ở trong giáo pháp của Đức Phật thì không bao giờ chứa nhận cái xác chết đó. Và một con người nếu không có áp dụng một cách đúng đắn những gì mà Đức Phật đã để lại trong kinh thì người đó sẽ biến mình trở thành một xác chết, dầu mình đang là một con người sống có thể có một cái chiều cao 2 mét, có thể có một cái trọng lượng gọi là 100 ký, có thể có một cái sức khỏe như là những lực sĩ, nhưng ấy thế mà dưới cái chiều cái tâm linh của nhà Phật thì những con người đó là những con người đang chết, và sức sống của họ nó sẽ làm cho cuộc đời chết theo. Có nghĩa là cái hành vi xấu, cái hành vi vị kỷ, cái sự dấn thân mà chỉ đặt trên nền tảng lợi ích cho bản thân, cho gia đình, cho cộng đồng mình mà không nghĩ đến cái tác hại hay là cái ảnh hưởng xấu đến với những cộng đồng khác đó, thì lúc bấy giờ đó thì từng bước chân đi, từng hơi thở, từng lời nói, từng việc làm của người kia chính là cái cách tích cấy lên những cái chất gọi là ung thư cho cuộc đời, tức là cấy lên những cái chất khổ đau, cấy thêm trong con người, ở trong các mối quan hệ những cái mà chỉ dẫn đến những cái chết và không bao giờ có được một cái sức sống thật sự. Do đó Đức Phật nói rằng là trong chánh pháp của Ngài không bao giờ chứa đựng những cái xác chết như vậy. Và do đó là một người Phật tử thì chúng ta phải gọi là ươm những cái mầm sống, chúng ta phải thả những con cá xuống những cái bờ ao, chúng ta phải phóng sinh những con chim trở về rừng, và chúng ta cần phải gọi là tạo cái nhân quyền tự do, rồi tạo cái sự dân chủ cho những người khác. Là bởi vì trong cuộc đời đó, khi mà con người có được cái nhân quyền, con người có được cái dân chủ, con người có được cái sự an vui, con người có thể làm được những gì mà con người muốn. Dĩ nhiên cái làm đó là cái làm của cái vô ngã, cái làm đó là cái làm của sự dấn thân, cái làm đó là của sự phục vụ, chứ không phải là cái làm của những cái thái độ đó làm. Cho nên là chúng ta cần phải tạo những cơ hội để cho những cái sức sống đó được có mặt, chứ bằng không á, chúng ta đang cấy, chúng ta đang tạo những cái nhà xác ở trong lương tâm của mình. Chúng ta có thể tạo cái nhà xác ở trong ngôi nhà của mình, chúng ta có thể tạo một cái xác chết ở trong cái mối quan hệ giữa mình và những người khác. Do đó muốn gọi là đừng bao giờ để cho cái không khí của sự chết chóc nó có mặt, thì chúng ta cần phải là một con người của sự hướng thượng. Và hướng thượng dĩ nhiên là nó phải có phương cách. Và phương cách ở trong trường hợp này đơn giản nhất là chúng ta đặt ra một tiêu chí. Chúng ta đi chùa, chúng ta niệm Phật, tụng kinh, ngồi thiền, bái sám, làm các việc làm dấn thân cộng đồng. Mà nếu như sau những lần làm đó mà lòng mình cảm thấy an vui, cảm thấy thơi thới, cảm thấy nhẹ nhàng, chúng ta biết rằng là chúng ta làm đúng lời Phật dạy. Còn ngược lại, cứ mỗi một lần dấn thân mà về nhà chúng ta cảm thấy là bức rứt, chúng ta cảm thấy khó chịu, chúng ta cảm thấy rằng mình bị chao đảo, thì chúng ta biết rằng là cái bản ngã của mình nó quá lớn trong cái lúc chúng ta làm Phật sự. Vậy nó nếu không khéo, càng làm nhiều Phật sự thì chúng ta trở thành gọi là ma sự, hay là cái ma chướng nó xuất hiện ở trong cái quá trình Phật sự chúng ta, làm chúng ta thay vì phải được an vui thì ngược lại chúng ta chỉ đón nhận đến những phiền não. Cho nên cái con đường dấn thân mang lại sức sống chánh pháp đối với những người khác đó, chúng ta phải khởi đi bằng cái thái độ của vô ngã và lòng vị tha. Và đó là hai cái chất liệu, hai cái dưỡng khí gọi là rất là quan trọng. Nó có thể giúp chúng ta gọi là lặn sâu dưới lòng biển của cuộc đời, có thể là mấy chục cây số mà chúng ta vẫn không bị ngạt thở. Tại vì cái dưỡng khí oxy này có thể là nó rất là nhỏ, rất là nhẹ, ấy thế mà cái tuổi thọ của nó, hay là cái sự dung chứa của nó có thể kéo dài gọi là dài năm, hoặc là nó có thể được xem như là một cái loại viên thuốc quá chất mà các khoa học gia hiện tại đã làm. Với một cái viên thuốc chỉ bằng cái đầu ngón tay mà chúng ta có thể duy trì được cái sự no và cái năng lượng để làm việc suốt cái vòng 1 tháng, thay vì chúng ta ăn lần là 3 chén cơm, là 3 tô cơm, và sau 3 tiếng 4 tiếng đồng hồ thì gần như là cơm đó sẽ được tiêu hóa, và do đó chúng ta có cảm giác đó là nhất là đang sống ở trong cái vùng lạnh thì cảm giác đói và tiêu thụ nó lại càng gia tăng nhiều á. Như vậy là chúng ta tạo cái sức sống bằng cách là chúng ta kiếm một cái chất liệu với một cái khối lượng rất là nhỏ, ấy thế mà cái năng lượng phục vụ của đó cho cái chiều kích tâm linh và an vui của chúng ta nó phải thật là dài, thật là nhiều. Thì lúc bây giờ chúng ta nghĩ rằng là chúng ta biết rằng là chúng ta đang đi trên con đường rất là đúng. Còn nếu như là chúng ta làm rất là nhiều mà chúng ta đạt được rất là ít á, thì chúng ta biết rằng là trong cái làm đó nó có thể có nhiều cái dấu ấn, nó có nhiều cái kẽm gai, nó có nhiều miễn gai, nó có nhiều cái lân cận của cái bản ngã hay là của cái hữu ngã. Thì lúc bây giờ cho nên cái phản tác dụng đó, nó lại xuất hiện ở trong những con đường chân chánh mà chúng ta đi, thì lúc đó chúng ta cần phải điều chỉnh lại, chứ đừng bao giờ chúng ta gọi là trách cái ngôi chùa này hay trách vị pháp hữu nọ đã tạo những cái lận đận hay tạo những khó khăn cho chúng ta ở trong cuộc đời. Và chúng ta phải nghĩ rằng là tại vì mình chấn thân mà mình chưa có được cái bản lãnh vô ngã vị ta, cho nên mình rước lại cho mình đó, rất nhiều những điều mà mình không thích. Cái đặc điểm thứ tư của biển đó là nơi quy tụ của những con sông lớn. Sông lớn là nơi quy tụ của những nền văn minh trên thế giới. Sông Hằng Hà của Ấn Độ đó là cái trung tâm văn hóa của Ấn Độ. Sông Nin đó là cái nền văn hóa của Ai Cập, Hy Lạp nói chung. Còn sông Dương Tử nó là cái nền văn hóa của Trung Hoa. Sông Hồng là nền văn hóa của Việt Nam. Hầu như là tất cả những nền văn hóa lớn trên thế giới nó đều được thiết lập và được phát triển xung quanh một cái con sông to, là bởi vì ngày xưa phương tiện giao thông chính vẫn là thông qua sông. Cái thứ hai nữa là sản lượng của sông mang lại cho cuộc đời đó, nó có thể không thua bất cứ một cái sản lượng nào liên hệ đến nông nghiệp. Và do đó biết tận dụng cái giá trị của sông thì cái nền văn hóa nó được phát triển và cái đời sống kinh tế của con người sẽ được đảm bảo một cách rất lâu dài. Đức Phật nói là những cái con sông lớn đó, nó khó có thể dung chứa lẫn nhau được lắm. Ở một nơi nào có một con sông to đó, thì bỗng dưng ở những nơi lân cận đó sẽ không bao giờ có một con sông to tương tự. Nhưng mà là biển cả thì bỗng dưng là những tất cả những con sông lớn đó nó có thể tu về và không bao giờ có một sự lân cận gọi là đối kỵ, đối lập, tranh chấp hay là cái thái độ loại trừ lẫn nhau, và tất cả đều được dung chứa ở trong biển khơi một cách được an toàn và lâu dài. Như vậy là cái sự quy tụ của chánh pháp của Đức Phật đó, được ví như là một cái con biển, bởi vì biển này là nó dung chứa tất cả những người thuộc các giai cấp khác nhau ở trong cái đời sống Ấn Độ cách đây gọi là 26 thế kỷ trở về trước. Họ có thể coi là những con người cầm cân lấy mực sát với lại, họ có thể là những con người lo về tâm linh và tôn giáo Bà La Môn, họ có thể là những con người sĩ công nông thương, tức là những con người tạo ra cái bao tử cho cộng đồng và xã hội, họ có thể là những con người làm những công việc tay chân thủ đà la, là bởi vì phục vụ làm những việc mà nó thấp kém so với những con người có tri thức hay là có những người có sức mạnh về quân sự. Cái nền tảng văn hóa cũng như là nền tảng tôn giáo của Ấn Độ đó thiết lập cái chủ nghĩa gọi là chức nghiệp ở trong đời sống của cộng đồng. Và chủ nghĩa chức nghiệp này thực ra nó chỉ là một cái chiêu bài để che đậy cái sự bóc lột sức lao động của những con người không may mắn, của những con người kém hiểu biết, của những con người kém sức mạnh, hơn là những con người cầm cân nảy mực và nắm cái vận mệnh một quốc gia hay là nắm vận mệnh của một tôn giáo. Cho nên Đức Phật khẳng định rằng là tất cả những điều đó nó mang lại cái sự bất công rất là nhiều cho con người, và do đó cái chất xám của cộng đồng xã hội khó có thể được phát huy một cách tuyệt đối, bởi vì cái thành phần gọi là tri thức ở trong xã hội có thể rất là nhiều và thành phần đó phần lớn xuất thân từ những giai cấp rất là thấp. Và trong cái truyền thống giai cấp của Ấn Độ đó thì người thuộc giai cấp thấp không bao giờ được quyền phát biểu, không bao giờ được quyền tuyên ngôn, không bao giờ được quyền đóng góp. Và từ khi mà Đạo Phật có mặt, Đức Phật tuyên bố rằng là chánh pháp của ngài, cái giáo đồng của ngài, tôn giáo của ngài giống như là một biển cả, có thể dung chứa tất cả những con sông với những cái chất liệu của nền văn hóa mà họ đã có từ truyền thống, phong tục tập quán gia đình trong lòng của mình, nhập vào trong biển của Đức Phật có thể được dung chứa một cách rất là thoải mái, và họ có cơ hội để gọi là chèo mình ở trên biển khơi. Và do đó cái sự thanh lương, an lạc, hạnh phúc sẽ có mặt với họ bất cứ lúc nào. Cái tưởng mà Đức Phật muốn gợi lên chúng ta trong trường hợp gọi là biển pháp dung chứa tất cả mọi cộng đồng, đó là một cái cơ hội bình đẳng cho tất cả những con người có những nỗ lực về chiều kích tâm linh và đạo đức. Như vậy là tâm linh và đạo đức không bao giờ có những biên giới của vật lý, cũng không bao giờ có biên giới của cộng đồng, cũng không bao giờ có biên giới quốc gia, và dĩ nhiên cũng không bao giờ có biên giới của vùng miền, của hệ phái, của giáo phái, của tông phái. Trên thực tế thì chúng ta thấy rằng là hầu như là con người có khuynh hướng là hướng tới cái chủ nghĩa bộ lạc, chủ nghĩa bộ tộc, chủ nghĩa cộng đồng, chủ nghĩa môn phái, chủ nghĩa tông phái và chủ nghĩa quốc gia. Và vậy đó tất cả những cái chủ nghĩa này nó làm cô lập con người lại trong một cái giỏ giả sò, có thể dưới danh nghĩa của yêu nước, dưới danh nghĩa của danh tầm, dưới danh nghĩa của quốc gia vân vân, nhưng mà thực ra nó trói một con người lại trong một cái không gian rất là thấp và rất là hạn hẹp. Do đó khi mà đến với nhà Phật thì chúng ta cần phải có một cái tấm lượng như là biển khơi để chúng ta dung chứa được những nhân tài, chúng ta có thể dung chứa được những con người khác với mình, chúng ta có thể dung chứa được những con người có những cái chiều kích của sự đóng góp, bất chấp rằng cái vị trí của người đó trong xã hội là cái gì, bất chấp rằng cái vai trò rồi cũng như là cái giai cấp mà người đó đã có trong quá khứ. Và chúng ta cũng luôn bất chấp luôn tất cả những cái mà nó thuộc về phong tục tập quán, hay là ngôn ngữ, màu da, sắc tộc, hay là thậm chí đến cái vùng miền, cái vị trí mà cái người đó đã được sinh ra ở trong cuộc đời này. Như vậy là đạo Phật dạy chúng ta một cái sự bao dung như là biển khơi, để dung chứa tất cả những cái dòng nước khác với mình nhập vào ở trong con người của mình. Và nếu như giáo hội Phật giáo là một cái biển khơi như vậy, thì chúng tôi tin chắc rằng là chúng ta sẽ không bao giờ có những cái thái độ tranh chấp rằng giáo hội A, giáo hội B, giáo hội trước, giáo hội sau, giáo hội chánh nghĩa, giáo hội phi chánh nghĩa, giáo hội này, giáo hội nọ, mà chúng ta chỉ nhìn thấy rằng là đó là một cái gọi là giáo pháp. Và trong giáo pháp này nó có nhiều màu sắc của những con sông của giáo hội A, con sông của giáo hội B, nó có những cái mảnh đất của giáo hội A, có những mảnh đất của giáo hội B, và con sông đó, tất cả những con sông đó đều có thể tắm mình ở trên lòng của biển khơi. Và nếu chúng ta quan niệm được như vậy, chúng ta làm được như vậy, chúng ta hành xử được như vậy theo những gì mà Đức Phật đã dạy, Đức Phật đã khuyến khích chúng ta, thì chúng tôi tin chắc rằng là cái sự phát triển của Phật giáo trong thế kỷ thứ 21 này nó rất là thoáng rộng, là bởi vì cái chất liệu khoa học, cái chất liệu nhân chủng, cái chất liệu xã hội, chất liệu tâm lý, chất liệu triết lý, chất liệu đạo đức ở trong đạo Phật nó nhiều hơn bất cứ một tôn giáo nào đã có ở trong lịch sử. Và tất cả những chất liệu đó được ghi lại ở trong kinh điển của nhà Phật, cũng như ghi lại bằng cuộc sống của những vị cao tăng, nó cũng nhiều hơn bất cứ một cái hệ thống kinh điển tôn giáo nào trên thế giới này, cũng như là bất cứ những con người hành trì tôn giáo nào mà chúng ta đã từng gặp ở trong lịch sử của loài người. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta cần phải có một cái chất liệu của biển khơi để chúng ta có thể dung nhập hết tất cả những con người có cái tiềm năng, có cái khao khát gọi là phục vụ, có cái chí nguyện của dấn thân, có cái bồ đề tâm của những bậc Bồ Tát. Và do đó cái ngôi chùa, cái cộng đồng, cái tăng thân, cái ngôi nhà mà chúng ta có được những chất liệu như vậy thì bỗng dưng ở chỗ đó chắc chắn là nó phải có an vui. Trong một gia đình cũng vậy, nếu những người gia hạnh phúc với cái sự thành công, cái sự thông minh, cái sự phát triển của những người con, của người cháu của mình, từ bây giờ người đó, gia đình của người đó sẽ được an vui và hạnh phúc. Bởi vì trong dân gian Trung Hoa cũng đã từng dạy chúng ta những câu nói, đó là con hơn cha thì nhà có phúc không ạ? Và cái sự nhà có phúc đó, đó nó có thể được lớn mạnh là bởi vì cái kinh nghiệm truyền thừa từ đời này sang đời kia. Và sự truyền thừa đó, đó nó tạo một cái cơ hội rất là lớn cho những người ở thế hệ sau này thông minh, giỏi, đóng góp, phục vụ nhiều hơn là những thế hệ về trước, là bởi vì tất cả những thành công của những người đi trước được những người đang có mặt tiếp nối, và cộng thêm với sự sáng tạo cũng như là cái đóng góp của họ, thì vậy là người đi sau nếu có tâm huyết lớn, nếu có được cái tâm lượng như biển khơi, bỗng dưng rằng là mình có cơ hội để thâu nạp những cái tinh hoa của cuộc đời, thâu nạp những tinh hoa của hạnh phúc, thâu nạp những tinh hoa của thành công trong những truyền thống văn hóa khác nhau. Và do đó cái cơ hội đóng góp của chúng ta nó sẽ lớn hơn, và cái chiêu kích phục vụ nó sẽ có được cái kinh nghiệm để mà tránh những cái vực sâu, để tránh những cái hố thẳm, để tránh những cái cây gai, và do đó cái con đường dấn thân nó sẽ được lâu dài và bền bỉ. Đặc điểm thứ năm của biển cả đó là không bao giờ có tình trạng đầy và vê, mặc dù chúng ta biết rằng là cứ mỗi cơn mưa như vậy nước gần như có chiều hướng là dâng lên không ạ? Hoặc là khi có thủy triều gọi là dâng hay là thủy triều xuống đó, thì lúc bây giờ nước ở trong sông, ở trong rạch nó sẽ đổ ra biển cả, và chúng ta có cảm giác rằng là nước ở biển lúc bây giờ nó được gia tăng. Đức Phật nói đó là một cái ảo giác, đó là một cái nhận thức sai lầm. Ảo giác này có thể bắt nguồn từ cái con mắt của chúng ta, nó có thể bắt nguồn từ cái ý thức suy luận mà chúng ta chưa thấy được hết cái sự bất tăng bất giảm của biển và của mọi sự hiện tượng ở trong cuộc đời này. Kinh Bát Nhã dạy chúng ta một cái câu, đó là mọi sự hiện tượng mang cái chất liệu bất tăng bất giảm ở trong bản thân của nó. Nó có thể thay đổi dạng, nó có thể gọi là thay đổi, nhưng mà sự thay đổi đó nó vẫn giữ nguyên được cái chất liệu mà nó đã có ở trong quá khứ. Và chính cái chất liệu được truyền thừa từ hình thể A sang hình thể B, từ cái cấu hình A sang cấu hình B, là chúng ta cần phải nghĩ đến cái trách nhiệm nhân quả đạo đức mà mình đã làm trong quá khứ, đúng không ạ? Chúng ta có thể là đổi hình thay dạng, chúng ta có thể đổi tên, chúng ta có thể đổi họ, chúng ta có thể sụp tuổi, chúng ta có thể gọi là thay thế hình dạng chúng ta bằng cách là mua những cái mặt nạ, hay là mua những cái tóc giả, là giải phẫu thẩm mỹ, hay là tạo cái màu sắc từ đen thành trắng, từ trắng thành đen, từ vàng thành người da màu, vân vân. Thì lúc bấy giờ chúng ta có thể là gọi là không được người khác nhận dạng đúng, chúng ta thoát khỏi sự gọi là dòm ngó của cuộc đời. Nhưng mà trong nhân quả thì sự thay hình đổi dạng đó nó không có tác dụng gì cả, ngoài trừ chúng ta thay hình đổi dạng cái nhận thức và chiều cái tâm linh của chúng ta. Cho nên nhà Phật dạy chúng ta là đừng bao giờ gọi là tạo cái chất gọi là lúc thì đầy, lúc thì vơi, lúc thì tăng, lúc thì giảm. Cái trạng thái đầy vơi tăng giảm đó, nó là cái trạng thái mà chúng ta có thể nói như là những cái biểu hiện lên và xuống. Khi thì lên voi, khi thì xuống gió, khi thì như thế này, khi thì như thế kia, khi thì nóng, khi thì lạnh. Vậy đó nó là trạng thái của sự bất thường. Hay là cái khác, thay vào mặt đó là những con người có chất liệu của thiếu tinh tấn. Cái người có tinh tấn là người đi rất là bền bỉ, đi có thể rất là chậm như là con rùa, nhưng mà mỗi bước chân đi của con rùa là một sự vững vàng, hay là mỗi bước chân đi của con voi là một sự vững vàng. Và do đó người Ấn Độ thường rất là thích cái biểu tượng của con voi, họ gắn cái biểu tượng con voi đó vào trong nền văn hóa của họ, trong cái truyền thống tâm linh của họ, trong truyền thống giáo dục của họ. Các trường đại học Ấn Độ dùng hình ảnh con voi làm biểu tượng logo của trường của mình, ví dụ như trường đại học Delhi. Rồi họ gắn cái hình ảnh con voi ở trên các bức tường của những cái đền thờ Ấn Độ giáo. Họ gắn cái hình ảnh con voi vào trong các cái câu chuyện triết lý biểu tượng tôn giáo của kinh điển Vệ Đà. Và họ giải thích như thế này: con voi mặc dù rất là chậm chạp, nhưng mà cứ mỗi bước chân đi của nó đó, nó làm rung động cả núi rừng, nó làm quật ngã cả những cái cây con có mặt xung quanh nó. Và do đó tha chậm mà chắc, gọi là tha tơ tư mà được vững vàng, còn hơn là họ hối hả vội vàng và không bao giờ dẫn đến cái trạng thái lâu dài bền bỉ ở trên cuộc đời. Như vậy là khi mà chúng ta sống với một thái độ là không đầy không vơi của biển cả đó, thì lúc bây giờ chúng ta tạo được cái chất liệu của sự quân bình, chúng ta biết được cái chất liệu của cái nghệ thuật tạo ra sự thăng bằng về đời sống vật chất, tạo ra sự thăng bằng về cái đời sống tâm linh, tạo ra sự thăng bằng về cái sinh hoạt gia đình và sinh hoạt tôn giáo, tạo ra sự thăng bằng về cái kinh tế tiền tệ mà chúng ta có được ở trong ngôi nhà của mình. Khi thì chúng ta làm phước, khi thì chúng ta giúp người thân, khi thì chúng ta lo cho bản thân, khi thì chúng ta gọi là đi du lịch, khi chúng ta ở trong nhà, thì tất cả trong mọi chuyện của cuộc đời Đức Phật dạy chúng ta cần phải tạo cái chất gọi là thăng bằng. Đừng bao giờ lúc thì quá đầy, đừng bao giờ thì lúc quá gọi là vơi cạn, là bởi vì cái đầy và cái vơi nó là những cái bước thăng trầm. Đầy và cái vơi đó là những biểu hiện của sự vô thường, cái đầy và cái vơi đó là những cái trạng thái mà có thể làm cho con người không giữ được cái hạnh phúc một cách lâu dài và bền bỉ. Cho nên trạng thái không đầy không vơi của biển cả nó là một hình ảnh rất là quan trọng để gợi chúng ta về một con đường dẫn thân, một con đường hành xử và con đường tu tập ở trong cuộc đời này. Đức Phật sánh với cái hình ảnh không đầy không vơi của biển cả với trạng thái của Niết Bàn, đó là một cái trạng thái an lạc, vắng mặt hoàn toàn cái hoạt dụng của tâm lý âm tính, hay là vắng mặt hoàn toàn của những cái tham sân si phiền não, hay là những cái hành động ứng xử lời nói việc làm nó thuộc về cái chất liệu của vị ngã xấu xa. Như vậy là Đức Phật nói là mặc dầu cứ mỗi một cái cộng đồng tu tập có phương pháp, sau một thời gian thì đây đó có được chất liệu của Niết Bàn ở trong tâm của những người đó, ở ngay cái lòng của thực tại của đạo tràng bản. Chúng ta tưởng rằng là trong Niết Bàn này nó được lớn lên, nó được gia tăng giống như là cái bong bóng được thổi phồng, hoặc là giống như là cái bầu vũ trụ được giãn nở theo học thuyết gọi là Big Bang của vật lý học hiện đại, thì tất cả những cái đó là một trạng thái sai lầm. Bởi vì Đức Phật nói gọi là trạng thái của Niết Bàn không phải là một cái cảnh giới không gian vật lý, cho nên nó không có giãn nở, và cái gì không có giãn nở thì nó không bị teo đi. Do đó là dầu cho con người có tu tập nhiều ở trong chiều kích của lịch sử nhân loại từ thời mà Đức Phật thành đạo cho đến ngày hôm nay, tăng dần điều số lượng của con người ngày càng gia tăng, cho đến độ mà những nhà gọi là nghiên cứu về nhân chủng lại phát lên những cái tiếng than đó là nạn nhân mạng. Lúc bây giờ cái an lạc hạnh phúc của con người đến với đạo Phật nó cũng được gia tăng theo. Thì lúc đó Đức Phật nói là nó vẫn không bao giờ làm cho cái trạng thái an lạc của Đức Bạn được gọi là trương phình lên, được tăng lên. Hoặc ngược lại, trong những cái cảnh huống do cái hoàn cảnh lịch sử, do những khó khăn của cuộc đời làm cho Phật giáo không được phát triển ở trong một quốc gia, ở trong một cộng đồng hay là trong một thời điểm nào đó, thì cái điều đó không có nghĩa là cái niết bàn an lạc của chánh pháp, của sự hành trì trong con người chúng ta nó bị vơi đi. Và khi chúng ta quan niệm cái không vơi không đầy của niết bàn như vậy, lúc bây giờ chúng ta có thể thiết lập cái tình đoạn ngay trong lòng của khổ đau, chúng ta có thể thiết lập cái an vui ngay trong lòng của những thách thức gọi là nghịch cảnh, chúng ta có thể thiết lập tinh độ ngay trong các mối quan hệ đối tác giữa mình và những người khác. Và do đó trạng thái không đầy không vơi của tinh độ, của an lạc, của niết bàn chính là cái chất liệu không khí để chúng ta thở. Và chỉ cần chúng ta mở mắt chúng ta nhìn là chúng ta thấy, chúng ta dấn thân hành trì là chúng ta có thể xúc chạm được, chúng ta là bước vào trong cái sự phục vụ là chúng ta có thể thấy được nó ở trong tâm của mình, trong cái máu huyết của mình, ở trong cái đời sống của mình. Và do đó chúng ta đừng bao giờ sợ rằng là cái niết bàn mình tu tập như vậy thì người khác sẽ mất được an vui, cho nên mình nhường cái sự tu tập cho người khác. Có những người họ nói con làm như vậy, bây giờ nếu tôi làm Phật sự, người kia không có cơ hội để làm, cho đó thà tôi không làm Phật sự để người kia có được cơ hội đóng góp. Chúng ta cũng đừng bao giờ nghĩ rằng là sự xuất hiện của một ngôi chùa mới ở bên cạnh của những ngôi chùa cũ là làm cho cái niết bàn này được gia tăng, hoặc là làm cho cái quần chúng cộng đồng ở chỗ đó bị giảm đi. Bởi vì tổ đã dạy chúng ta là kiến lập đạo tràng ư xứ xứ, bởi vì chức năng của đạo tràng của những ngôi chùa phá nghi giọng ư trùng trùng, tức là xóa bỏ đi những cái lưới của hoài nghi, cái lưới của sự thiếu nhân quả, cái lưới của định mệnh hay là cái lưới của ngẫu nhiên. Và do đó cái chức năng dân hòa, cái chức năng che chở hồn dân tộc của một ngôi chùa, của một đạo tràng tu tập, đó là cái mà chúng ta có thể thiết lập được. Và do đó chúng ta đừng bao giờ gọi là sợ rằng có sự cạnh tranh giữa với mọi A và mọi B, sợ rằng có sự cạnh tranh giữa với chùa A và chùa B sẽ là có sự cạnh tranh giữa cộng đồng này và cộng đồng đó. Và chúng ta nghĩ rằng tất cả những cộng đồng, những ngôi chùa, những cái đạo tràng đó đều là một chức năng, đó là phá nghi vọng. Và khi làm được chức năng phá nghi vọng thì lúc bấy giờ chúng ta thấy rằng cái chất liệu niết bàn an lạc hạnh phúc nó sẽ có mặt khắp nơi ở trên cái hành tinh này, nó có mặt khắp nơi ở trong gia đình của chúng ta, và nó truyền thừa lại cho cái hệ con cháu của mình về sau này nữa. Cái đặc điểm thứ sáu của biển đó là chỉ không một vị mặn. Đây là một cái quan niệm rất là hay. Các nhà hải dương học hiện đại thì phân định là bốn cái biển lớn với một cái đặc điểm khác nhau. Ví dụ Ấn Độ Dương đó là biển nổi tiếng về các quặng mỏ, nhất là mỏ dầu. Thái Bình Dương là cái biển nổi tiếng về lớn, và thứ hai nó có một cái độ ấm đặc biệt hơn những cái biển khác. Bắc Băng Dương là một cái biển lớn mà cái độ lạnh của nó có thể làm cho con người bị cóng, và nơi đó nó là cái nơi mà cung ứng sức sống cho những loài gấu ở cái vùng là Bắc Cực. Chỉ có một cái vùng biển duy nhất thôi, đó là Đại Tây Dương, Atlantis, thuộc về cái vùng biển mà cái độ mặn ở dưới lòng của nó đó nó nhiều hơn là ở những vùng khác. Như vậy là các nhà gọi là hải dương học đã xác định cái đặc điểm của những cái vùng biển khác nhau ở trên Nam Châu của chúng ta. Và do đó họ đặt cái giá trị du lịch ở trên những cái này, và phân định giá trị du lịch đã tạo ra cái khoảng cách gọi là vật lý giữa những nơi khác nhau ở trên mặt bằng của quả địa cầu thông qua những cái múi vật lý và cái múi thời gian khác nhau. Đức Phật không làm cái công việc của những nhà hải dương học, bởi vì làm như vậy nó làm cho cuộc đời bị rối rắm thêm. Mà Đức Phật chỉ nói cái chất liệu chính, dầu là cái biển có cái sức nóng, hay là biển có cái độ lạnh, hay là biển có nhiều quặng mỏ, hay là biển như thế này thế kia, thì tất cả biển đó đã đều có một cái hương vị giống nhau, đó là vị mặn thôi. Đó là vị mặn của muối. Thì tương tự Đức Phật nói là ở trong giáo pháp của Đức Phật, mặc dầu nói rằng là có thể tiếp cận giáo pháp của Ngài bằng những con đường khác nhau, bằng những pháp môn khác nhau, pháp môn tịnh độ, pháp môn thiền, pháp môn pháp hoa, pháp môn hoa nghiêm, pháp môn tam luận tâm, vân vân, nhiều pháp môn, đến độ chúng ta dùng con số là 84.000 pháp môn, có nghĩa là nó nhiều cách thức khác nhau lắm. Thì chúng ta phải hiểu rằng là cái hương vị của các pháp môn này, cái mục đích của các pháp môn này, hay là cái đích điểm cuối cùng mà các pháp môn dẫn chúng ta đến, dẫn các hành giả đến, vẫn là cái hương vị của sự giác ngộ và giải thoát. Đó là cái hương vị duy nhất. Cho nên chúng ta có thể lấy cái chất liệu của giải thoát làm cái tiêu chí để nhận định đánh giá các pháp môn. Bất kỳ là một pháp môn nào, nếu như nó không phù hợp với căn tánh của mình thì pháp môn đó không được gọi là pháp môn số 1, pháp môn đó không được gọi là pháp môn 2, và do đó không có khái niệm số 1, số 2 và số cuối cùng. Chính vì vậy mà ở trong kinh Kim Cang Bát Nhã, Đức Phật nói là các pháp bình đẳng, tức là các pháp môn vốn bình đẳng, vô hữu vô hạ, là không có pháp môn nào được gọi là cao, không có pháp môn nào được gọi là pháp. Nhưng mà trong quá trình truyền thừa đó, các vị tổ sư thường dùng cái giáo dục phương tiện nói rằng là đây là pháp môn số 1, bài kinh này là vua của các kinh, là pháp môn này là chúa của các pháp môn khác, đây là mẹ sanh ra các siêu Phật, vân vân. Có thể là vận dụng nhiều cái cách thức biểu đạt cương điệu như vậy để cho chúng ta có được một cái niềm tin tuyệt đối với pháp môn mà mình đang đi theo, đang hành trì. Cho nên nhờ cái sự tin tưởng như vậy, chúng ta hành trì một cách có hiệu quả. Chứ đừng bao giờ chúng ta tưởng rằng cái pháp môn đó nó là số 1 ở trong mọi tình huống, ở trong mọi điều kiện, trong mọi hoàn cảnh là chúng ta sai. Là bởi vì cái giá trị của pháp môn đó, nó lại thuộc rất nhiều vào căn tính và cách thức hành trì của từng hành giả cụ thể. Cho nên nó được gọi là bình đẳng là như vậy. Do đó nó cái hương vị mặn nó chính là cái chất liệu để đo cái con đường hành trì của chúng ta đúng hay là sai, dựa trên cái giá trị của an vui và hạnh phúc. Nếu chúng ta hành trì, nếu chúng ta dấn thân, nếu chúng ta tu tập mà mình không thấy an vui hạnh phúc mà chỉ thấy con là tiền não, lúc bây giờ chúng ta biết rằng là hoặc là chúng ta hành sai, hoặc là chúng ta bị tiền não, hoặc là chúng ta bị những cái lận cận của cái hữu ngã hay là của cái lòng tự kỷ nó chi phối, nó bắt đầu, hoặc là chúng ta chưa đi đúng đường. Cho nên là chúng ta cần phải xem xét lại cái con đường dẫn thân của mình. Như vậy là cái hương vị mặn đó, đó nó chính là một cái hương vị để xác định được bản chất của muối, hay là bản chất của nước biển. Thì tương tự cái hương vị giải thoát nó xác định cái giá trị chánh pháp mà Đức Phật đã để lại ở trong cuộc đời này. Do đó là bất cứ một con người nào, bất cứ một cái pháp môn nào, bất cứ một ngôi chùa nào, một cái tông chỉ nào, dầu với những cái lời lẽ đưa ra, những cái phán đoán và những cái công bố rất là hay, nhưng mà nếu sau một thời gian hành trì mà chúng ta không thấy được an vui, không có được cái chất liệu của giải thoát, thì cho biết rằng là những pháp môn đó nó vẫn chưa phải là pháp môn đúng theo tinh thần mà Đức Phật đã dạy trong kinh điển. Cho đó chúng ta cần phải thận trọng trong vấn đề trạch pháp, tức là chọn lựa pháp môn cho mình. Bởi vì trạch pháp trong trường hợp này được xem như là cái điều kiện tiên quyết, và thiếu nó đó, cái con đường định hướng an vui hạnh phúc nó có thể bị lệch đi. Vậy đó hạnh phúc của chúng ta có thể bị bấp bênh và có thể là không có mặt một cách vĩnh viễn và lâu dài. Đặc điểm thứ 7 đó là biển luôn luôn chứa 7 bão. 7 bão đó là ngọc ngà, san hô, chân châu, hổ phách, lưu ly, sa cừ, mã não. Thì 7 bão này nó quý còn hơn là vàng. Bởi vì ngày xưa đó thì gần như là vàng nó có một cái giá trị tương đối. Còn 7 bão là vì nó quý, là bởi vì nó nằm ở dưới lòng biển. Và do đó sự có mặt của nó đó, nó làm cho giá trị của gia quán kinh tế trong xã hội được gia tăng. Cho nên người ta cho rằng nó là những cái quý nhất. Chứ còn hiện nay đó thì 7 bão này không còn là quý nữa không này. Có thể chúng ta xem đô la là quý hơn, như là đô la Mỹ. Gần đây thì có cái đồng euro, cái đồng châu Âu nó quý hơn. Trước đây đã có đồng bảng Anh, và sau này nó có thể có những cái đồng gọi là liên châu Âu, hay là liên gọi là liên các châu với nhau. Thì cái đồng đó nó có thể có giá trị tiền tệ gọi là cao gấp 2 lần, hay là 3 lần, 4 lần, hay là 10 lần so với đồng đô la của Mỹ. Thì dầu cho bất cứ một cái loại báo nào, thì chúng ta thấy rằng là biển nó cũng là một cái nơi cung ứng. Là bởi vì nó là một cái sự cung cấp các sản lượng, nó là một cái nơi cung cấp những cái cảnh rất là đẹp, nó là một cái nơi cung cấp những cái chất liệu của ăn vui. Bởi vì các loài cá, các loài thủy tộc nói chung á, có thể sống một cách hạnh phúc ở trên cái thế giới của nước biển này. Đức Phật nói cũng tương tự như vậy ở trong giáo pháp của ngài đó. Nó có được tất cả những gọi là 7 báo đó. 7 báo này được xem như là ví dụ như là 4 phương pháp quán niệm về thân, về các cảm xúc, về tâm của chúng ta, về những ý lượng mà chúng ta có được từ các giác quan và thông qua cái tâm nhận thức, nhận định đánh giá này. Rồi 4 phương pháp chánh cần, tức là chúng ta tinh tấn về phương diệt thiện để đạt được những chất liệu an vui trong cuộc đời. Hoặc là tứ di túc, tức là những cái mà chúng ta mong mỏi mà đạt được trên diệt kích của thiện và an vui. Hoặc là năm căn, tức là những cái cơ quan để giúp chúng ta có thể hành trì dấn thân ở trong chánh pháp. Hoặc là năm lực, có nghĩa là năm cái nguồn năng lượng để giúp cho mình đạt được những giá trị mà mình sẽ phải đạt được. Hoặc là 7 cái điều kiện trợ đạo, tức là 7 cái con đường mà giúp cho mình đạt được an vui và hạnh phúc, hay là bát chánh đạo, tức là 8 con đường của sự chánh thân, của sự hành trì. Thì những cái pháp số vừa nêu, từ con số 4 cho đến con số 5 cho đến con số 7 và số 8, khi chúng ta phân loại của nó thì nó có tất cả như vậy là 7 nhóm. Và Đức Phật nói 7 nhóm này chính là 7 báo lớn mà tất cả cái lòng biển chánh pháp của Đức Phật dạy trong kinh điển nó chứa đựng. Và con người chỉ cần là có được một cái viên báo, tức là một cái ngọc ngà châu báu của, hoặc là tứ chánh trần, hay là tứ di túc, hay là tứ niệm xứ, hay là ngũ căn ngũ lực, thất bồ đề thần, bát chánh đạo phần, là con người đó có được ăn dùng một cách lâu dài. Còn nếu người nào có được cái kho chứa rộng hơn, mang vác về tất cả 7 loại châu báu đó vào trong cái kho tàng tâm linh của mình, thì từ đó có được cái chất liệu an vui không chỉ ở đời này mà còn ở những đời về sau nữa. Do đó đó, cái chất liệu giá trị chánh pháp đó, nó được xem gọi là quý chất nhất như là ngọc ngà châu báu. Cho đến nó vượt lên trên ngọc ngà châu báu ở chỗ đó là cái ngọc ngà châu báu đó, nó có thể mang lại sự chấp trước, mang lại sự đấu đá, mang lại sự danh dự, mang lại sự hơn thua, mang lại cái khổ đau, cái chiến tranh, như là những cái cuộc chiến đã diễn ra ở trong cái thời kỳ chiếm hữu nô lệ, rồi đến cái thời kỳ gọi là thuộc địa, rồi đến thời kỳ đấu tranh giai cấp vân vân. Nhưng mà chánh pháp của Đức Phật đó, thì nó không trở thành đầu mối với sự tranh chấp như vậy, bởi vì cái chánh pháp đó nó có một sức dung chứa, và con người có thể ăn chánh pháp đó, tiêu thụ chánh pháp đó với những cái thực phẩm mà mình gọi là thiên biến vạn hóa, ăn hoài mà vẫn không hết, bởi vì nó là một cái kho tàng vô tận. Do đó là không bao giờ có thái độ đối kỵ, không bao giờ có thái độ giành giật, không bao giờ có thái độ gọi là loại trừ lẫn nhau trong vấn đề tiêu thụ hoặc là hưởng ứng cái chánh pháp mà Đức Phật đã để lại lại ở trong kinh điển. Như vậy là những con người mang cái chất liệu của Đức Phật là phải là những con người luôn luôn là chia sẻ những cái giá trị của mình đối với cuộc đời, phải là những cái con người phải biết dấn thân gọi là mang lại những cái chất liệu mà Ngài đã để lại trong kinh điển. Mỗi khi mình được an vui, lúc bây giờ mình phải gọi là chia sẻ cái an vui đó với người thân, với người thương, với con, với cháu. Và do đó muốn cho gia đình mình cũng được an vui thì mình phải hướng tất cả những người thân kia mình trở thành những người Phật tử. Và để trở thành Phật tử thì chúng ta phải đến chùa, và khi đến chùa thì chúng ta cần phải có những cái cách thức để đạt được an vui. Nghĩa là đến chùa không phải là để giải trí, để qua ngày, để hết bữa, mà đến chùa để chúng ta tụng kinh, rồi thông qua những cái thời tụng kinh như vậy chúng ta hiểu được lời Phật dạy trong kinh. Hiểu được lời Phật dạy thì chúng ta hành trì, và khi hành trì thì chúng ta có kết quả. Như vậy là cái con đường tâm linh của những ngôi chùa dưới sự hướng dẫn của những bậc thầy dân chính đó, nó sẽ làm cho gia đình của mình được an vui, và không chỉ ở trong đời này, con cháu của mình ở trong đời sau tiếp tục được an vui từ cái chất liệu an vui hạnh phúc đó. Như vậy là chúng ta có thể xác định cái giá trị của báo đó, nó không nằm ở cái giá trị tiền tệ hay là giá trị giao khoán kinh tế, mà nó nằm ở chỗ là mang lại cái chất liệu tinh thần cho mình gọi là bình ổn, hạnh phúc, vững chãi, an lạc, thảnh thơi, tự tại, thông dong. Và nếu chúng ta có được những cái chất liệu này nhiều chừng nào thì lúc bây giờ chúng ta có thể gọi là thấy được rằng mình là những con người đi đúng trên tinh thần và giáo pháp mà Đức Phật đã dạy nhiều chừng nào. Do đó đó, cái chất liệu bảy báo ở trong chánh pháp nó chính là một cái gia tài, chính là một cái kho tàng mà chúng ta không bao giờ sử dụng hết. Thế hệ đi trước cách đây mấy ngàn năm, thế hệ hiện tại và giữa thế hệ về sau đây vài ngàn năm, thậm chí vài trăm ngàn năm nữa, sử dụng cái kho tài chánh báo đó vẫn không bao giờ hết. Trong khi đó tiền tài của cả chúng ta ăn có thể hết, với chế độ gọi là tòa thực sơn băng thì chúng ta không bao giờ giữ lại tiền tài của cả được, và thậm chí nó có thể là cái con đường cửa ngõ cho cái sự sụp đổ về đời sống đạo đức, dẫn đến cái sự sụp đổ về đời sống tinh thần, dẫn đến đời sống sụp đổ về cái con đường của tâm linh. Trong khi đó cái con đường chánh pháp được xem như là bảy báo đó không bao giờ có những cái phản ứng phụ như vậy. Và do đó đó, chúng ta cần phải mang vác cái bảy báo của Đức Phật về trong nhà của mình. Chúng ta phải mang vác cái bảy báo đó vào trong nhận thức của mình. Chúng ta phải trang bị làm nó trở thành cái nữ trang, trở thành cái những cái sản lượng gọi là trang sức cho tóc, cho gương mặt, cho cặp mắt, cho cái miệng, cái mũi, cho thân thể của mình. Và do đó chúng ta không bao giờ có lời nói, hành động, việc làm nó mang lại cái điều buồn và nó đang cho người khác. Như vậy là trang sức con người bằng bảy loại báo được đúc kết như là 37 phẩm trợ đạo, chính là cái cách thức mà những người Phật tử cần phải làm. mà Đức Phật đã khuyên chúng ta làm. Trong quá khứ chúng ta thấy đã có nhiều người làm thành công như vậy, ở hiện tại cũng tiếp tục có nhiều người làm thành công như vậy, và trong tương lai cũng sẽ còn rất nhiều người làm thành công việc đó. Cho nên chúng ta nên có một niềm tin rằng chúng ta sẽ có được ăn vui như những người khác đã được ăn vui, mặc dù ở hiện tại chúng ta có thể thấy rằng là nó chưa có mặt, hoặc là nó có mặt một cách rất là ít. Nó có mặt có khi thì có, khi thì không, khi thì nhiều, khi thì không nhiều. Nhưng mà chúng ta phải tin rằng là ở một mức độ nào đó, khi mà sự nỗ lực dụng công tu tập chúng ta nó đạt được cao đó, thì bây giờ thì chất liệu đó nó sẽ có tràn ngập ở trong ngôi nhà của mình, ở trong nhận thức của mình, trong cái phản ứng ứng xử giữa mình và những người khác ở trong cộng đồng và xã hội. Cái đặc điểm cuối cùng của biển cả đó là nơi dung chứa rất nhiều loài hải tộc lớn. Đức Phật nêu ra một số loại ví dụ, đó như là loài cá voi, loài cá ong, loài atula, loài rồng, rồi loài càng thất bà. Ngoài ra nó còn có vô số các cái loài thủy tộc lớn khác nữa. Ở trên mặt đất chúng ta thấy là loài lớn nhất là loài voi, và theo truyền thuyết đó, có những loài lớn hơn voi đó là loài khổng lồ, tức là các loài bò sát, hay là cái loài ở trên cạn, và thậm chí là loài mà cao cấp nhất về phương diện tri thức đạo đức như là loài người, thì cái dung lượng vật lý và không gian của những loài này chiếm nó không bao nhiêu so với cái dung lượng và không gian của mặt đất mà chúng ta đang có. Trong khi đó ở dưới biển thì nó có rất nhiều loài thủy tộc khác nhau, và số lượng loài sống với thủy tộc nó nhiều gấp mấy chục lần, mấy trăm lần, mấy ngàn lần so với những cái loài thú ở trên mặt đất liền. Và cái độ lớn của những loài cá và những cái loài động vật khác nữa đó, ngoài loài cá, nó có thể là to mà Kinh nói như là một do tuần, tôi nghĩa là vài trăm cây số, có thể lớn to như là một cái trái núi, có thể to lớn như là một cái quả hạm, đôi lúc chúng ta có thể nhìn thấy, đôi lúc chúng ta không thấy được. Cái này chúng ta xem đó như là những loài quái vật ở dưới lòng biển. Thì ngược lại, ở trong cái truyền thống biển Phật pháp cũng vậy, nó có những cái loài động vật to lớn như vậy, và những loài động vật này xuất hiện ở chỗ nào thì cái niềm an vui hạnh phúc nó có mặt ở chỗ đó. Nó khác với lại sự xuất hiện của những cái loài động vật to ở trong cuộc đời, bởi vì loài động vật to xuất hiện như vậy đó, thì cái sức sống của những loài động vật nhỏ hơn sẽ bị gọi là rút ngắn trở lại. Cái tuổi thọ của những loài động vật khác gọi là sẽ bị rút ngắn trở lại, là bởi vì nó có thể biến những con động vật nhỏ hơn làm mồi nuôi dưỡng thực sống, thực phẩm cho nó. Trong khi đó, những bậc mà có một cái tiềm năng lớn, có một sự dung chứa lớn, có sự đóng góp lớn ở trong cuộc đời, nằm xuất hiện ở trong biển Phật pháp sẽ trở thành cái niềm an vui cho rất nhiều người khác, dù đó là những người duyên nước lạ, dù là đó là những người kẻ thù của mình, dù đó là những người chưa hề quen biết, thì đó là hình ảnh của những vị gọi là chứng được sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, các vị Bồ Tát, các vị Phật và các vị gọi là dấn thân phục vụ trong cuộc đời trên tinh thần của vô ngã vị tha. Trong khi Đức Phật đưa ra một cái tiêu chí để nhận xét đâu là một con người được gọi là một chúng sanh lớn, là một bậc đại nhân, dựa trên gọi là ba yếu tố. Thứ nhất là về phương diện nhận thức, thứ hai là về phương diện tâm lý, và thứ ba là về phương diện hành trình. Nhận thức ở những con người đại nhân đó là một cái nhận thức dựa trên nền tảng của nhân quả, dựa trên nền tảng của duyên khởi, dựa trên nền tảng của vô thường vô ngã, và do đó người đó không bao giờ chấp nhận định mệnh, không bao giờ chấp nhận ngẫu nhiên, cũng không bao giờ chấp nhận những cái gọi là chết rồi là hết, chết rồi là không còn gì cả. Và với một thái độ nhận thức đúng đắn như vậy thì người đó dấn thân trong cuộc đời bằng sự nỗ lực của bản thân, bằng cái sự vươn lên từ những cái phương pháp mà Đức Phật đã dạy trong kinh điển, chứ không bao giờ lệ thuộc vào thần linh, cũng không bao giờ lệ thuộc vào thượng đế, cũng không bao giờ lệ thuộc vào tha nhân, cũng không bao giờ lệ thuộc vào hoàn cảnh. Và chính người đó đã tạo ra hoàn cảnh, tạo ra môi trường, tạo ra vận mệnh, tạo ra những cái mà người đó cần phải có ở trong cuộc đời này. Về phương diện tâm lý thì người đó không bao giờ chấp nhận rằng cái hợp thể nhân tính gồm năm thành phần: sắc thân, cảm xúc, ý niệm hóa, vận hành và nhận thức phân biệt là một cái thương hằng bất biến, mà nó là một cái chuỗi tiếp nối từ đời này sang đời kia với một cái sự biến dạng, khi thì hình thể này, khi thì hình thể nọ, khi thì có phước, khi thì vô phước, khi thì người nam, khi thì người nữ, khi là người cha, khi là người con, v.v. Tức là các hình ảnh, là sanh tử khác nhau của con người trong cuộc đời này đó. Nó là một cái gì đó mà gợi lên chúng ta thấy một cái chất liệu, đó là không bao giờ có bản ngã thường còn bất biến ở trong cuộc đời này. Và do đó cái ứng xử của người đó luôn luôn là ứng xử của lòng từ bi, luôn luôn là ứng xử của tự giác, luôn luôn là ứng xử của nhập thế, luôn luôn là ứng xử của việc đem lại lợi ích an vui cho người khác hơn là cái lợi ích an vui cho bản thân mình, bất chấp đến cái khổ đau của cộng đồng và nhân loại. Chỉ như là về phương diện hành trì đó, là sau khi gọi là hoàn thiện được cái nhận thức và hoàn thiện được cái tâm lý, thì lúc bấy giờ các vị đại nhân này sẽ trở thành những con người gọi là làm việc không mệt mỏi, dấn thân không mệt mỏi, thuyết pháp không mệt mỏi, làm Phật sự không mệt mỏi, kiến dựng đạo tràng, xây các chùa tháp, làm chưa chuông, rồi làm tượng Phật, bố thí, ấn tống, cúng dường, giúp đỡ cho cộng đồng, giúp đỡ cho người già, trẻ mồ côi, những người tàn tật và những người đang cần cái chất liệu của tâm linh, không bao giờ mệt mỏi. Và do đó, đó là những con người chúng ta có thể nói như là những bậc đại nhân. Và sự xuất hiện của người đó mang lại cái giá trị của ánh sáng, mang lại giá trị của giải khát, mang lại giá trị của thực phẩm, mang lại giá trị của AC, tạo ra cái ấm, tạo ra sự điều hòa không khí ở trong cuộc đời này. Chỉ như là cái không khí, cái thực phẩm và cái chất giải khát đó, nó là những cái nó thuộc về đạo đức, thuộc về chánh pháp, thuộc về những cái đức tính tốt mà con người cần phải có ở trong cuộc đời này. Và Đức Phật đưa ra cái tiêu chí để xác định đâu là một con người chứ được sơ quả. Chứ trước đó là một người mà trong lòng của người đó, cái chất liệu của lòng tham, lòng sân, lòng si không còn nữa. Là một người chứng được sơ quả thì tối thiểu người đó phải quan sát được ba cái góc độ tâm lý liên hệ đến cái si, tức là giải trừ cái lòng si ra khỏi nhận thức, hành động, lời nói, việc làm của mình. Thứ nhất là không bao giờ chấp nhận rằng là thân này là thường còn, thân này là một bản ngã, thân này là tồn tại vĩnh cửu, hay thân này chết rồi là hết. Cái thứ hai đó là cái trạng thái gọi là nghi hoặc về Đức Phật, nghi hoặc về cái giá trị của chánh pháp, nghi hoặc về cái tư cách đạo đức của chư tăng, nghi hoặc về giá trị của nhân quả, nghi hoặc về cái phước báo trong đời sống gọi là làm lành, nghi hoặc về cái điều thiện cải thiện cuộc đời, nghi hoặc về cái giá trị của sự đóng góp trong cộng đồng và xã hội. Thì tất cả những thái độ nghi hoặc đó không bao giờ có mặt ở trong con người chứng được sơ quả. Và cái thứ ba đó là cái người đó không bao giờ có cái giới cấm thủ, tức là không bao giờ quan niệm cái cách gọi là hành xử ép sát hay là cực đoan dựa trên nền tảng của truyền thống văn hóa sai lầm, là cái phong tục tập quán, cái truyền thống mê tín trở thành như là những cái cửa ngõ của an vui hạnh phúc. Như vậy cái người mà giải quyết được hết tất cả những cái bệnh do tâm lý liên hệ đến cái nhận thức hay là liên hệ đến nhận thức luận á, thì người đó được xem là cái người giác ngộ được sơ quả. Như vậy là con đường dấn thân của sơ quả để tạo thành một cái bậc vĩ nhân hay bậc đại nhân ở trong biểu Phật pháp, đó là con đường của nhận thức, đó là con đường của tri thức, đó là con đường của tự giác. Để có được nhị quả thì Đức Phật dạy là ngoài việc mà giải trừ ba cái thái độ nhận thức sai lầm đó, còn phải làm hai công việc khác, đó là giải quyết cái lòng hiềm hận. Cái lòng hiềm hận tức là những cái biểu hiện rất là vi tế của cái sân. Cái sân có thể biểu hiện dưới góc độ là quát tháo, la rầy, đập bàn, xô ghế, chửi bới, nhưng mà cái hiềm hận đó nó là những cái tiềm ẩn bên trong. Chúng ta có thể giận, ghét, tức, bực người khác nhưng mà chúng ta không nói ra. Chúng ta gặp người kia chúng ta vẫn có thể nở một nụ cười, nói một lời rất là ngọt ngào, nhưng mà trong cái nụ cười chúng ta, trong lời nói ngọt ngào chúng ta, nó có thể chứa một cái cung tên, nó có thể chứa một viên thuốc độc, nó có thể chứa gọi là một viên ác thiện vân vân. Và do đó người kia gọi là tiếp nhận cái ngọt ngào đường mặt của chúng ta, có thể chết một cách tức lưỡi, chết một cách nhanh chóng, chết một cách rất là nguy hiểm ở trong cuộc đời này. Như vậy là chúng ta thấy rằng là cái lòng hiềm hận chính là kẻ thù của nhân loại, chứ không phải là con người là kẻ thù. Con người có lòng hiềm hận, có lòng sân si, không phải là kẻ thù mà chính là nạn nhân của cuộc đời, nạn nhân của vô minh, nạn nhân của sân hận. Và đó nhà Phật dạy chúng ta là đừng bao giờ sân hận cuộc đời, đừng bao giờ sân hận con người, mà chúng ta có thể xem cái lòng hiềm hận đó chính là kẻ thù chung của nhân loại. Và do đó chúng ta cần phải nỗ lực để tháo gỡ cái lòng hiềm hận đó ra khỏi cái mảnh đất tâm của mình, khỏi cái tâm lý của mình, và dĩ nhiên nó liên hệ đến cái quan hệ đối tác của người khác trực tiếp hoặc là gián tiếp với cái lòng hiềm hận mà chúng ta đang có. Cái chất liệu thứ hai mà một cái vị đại nhân gọi là dị quả cần phải làm, đó là giải trừ được cái lòng tham dục, tức là kama raja. Cái lòng tham dục đó, nó liên hệ đến dục tính, nó liên hệ đến sự hướng tụ, nó liên hệ đến cái cách thức mà làm cho con người chúng ta từ một con người đang cao có đạo đức trở thành một con người của bê tha truy lạc. Vậy đó, cái đó là cái mà nó đi ngược lại cái giá trị an vui hạnh phúc trong cuộc đời này. Không phải chỉ có những người xuất gia mới làm chuyện đó, mà tất cả những người đại gia cũng phải làm, bằng cách là mình giới hạn cái dục tính ở trong cái người bạn đời là có hôn phối của mình, có thể đó là người vợ hay là người chồng, chứ đừng bao giờ là bê tha các tán đối với những người gọi là buông thăng bán phấn, hay là đối với những con người mà chúng ta cảm thấy rằng người đó có thể đẹp hơn vợ hoặc là chồng của mình, hạnh phúc hơn chồng hay vợ của mình, giàu có hơn, thành công hơn, đẹp trai hơn, đẹp gái hơn, vân vân. Bởi vì những cái điều đó có thể làm cho ngôi nhà hạnh phúc của chúng ta bị đổ vỡ một cách rất là nguy hiểm. Cái chất liệu thứ ba để làm cho gọi là một bậc đại nhân được gọi là tam quả đó, thì Đức Phật nói rằng là phải diệt trừ hết gọi là ba cái phiền não liên hệ đến cái nhận thức của một bậc sơ quả, rồi phải loại trừ 100% cái hiềm hận và cái trạng thái gọi là dục tính đó một cách trọn vẹn, thì lúc bây giờ người đó được gọi là cái người chứng được sơ quả. Và cái người này thì không bao giờ là bị thoái chuyển ở trong cuộc đời nào. Người đó dấn thân chỗ nào, chỗ đó được an vui. Người đó có mặt chỗ nào, chỗ đó có hạnh phúc. Người đó phục vụ chỗ nào, chỗ đó có hoa thơm cỏ lạ của đạo đức, của tự giác. Và do vậy á, thì chúng ta thấy rằng là những bậc đại nhân chính là cái sự xuất hiện của Phật pháp, làm cho biến Phật pháp mang lại cái chất liệu an vui cho cuộc đời. Và cuối cùng đó là quả A La Hán, và sau đó nữa là những quả vị Bồ Tát. Như vậy chúng ta thấy rằng là những vị chứng được thánh quả, hay là những vị cao tăng thạc đức, hay là những vị cư sĩ có lương tâm, có đạo đức, có cái thao thức đối với Phật pháp, với sự hoàn trì ở trong cộng đồng và xã hội, đều là những bậc đại nhân ở trong biển của Phật pháp. Và do đó cái cơ hội trở thành một bậc đại nhân không khó lắm, miễn là chúng ta gọi là nỗ lực phấn đấu hành trì dấn thân và phục vụ, thì chúng ta có thể trở thành một bậc đại nhân ở trong hiện tại hay là ở trong tương lai. Vậy đó, chúng ta có được cơ hội để phục vụ đóng góp cho đạo Phật một cách lâu dài và bền bỉ. Thì ngày hôm nay là cái ngày sinh nhật của thượng tọa Thông Hải, chủ trì thiền viện Chân Thông ở trên Hawaii, một cái đảo mà xung quanh đều là biển. Thì nhân cái sự kiện đó thì chúng tôi xin chia sẻ với quý vị về đề tài đó là hạnh của biển, để nói đến cái hạnh dấn thân và phục vụ của tất cả những người con Phật ở trên cuộc đời này. Dù chúng ta ở chung trời góc biển nào, chúng ta vẫn phải là một hành giả, bởi vì với tư cách là hành giả chúng ta mới có được hạnh phúc, chứ phải với tư cách là một thức giả. Mặc dầu con đường hành giả đó nó phải được dẫn đạo bằng cái thức giả, bởi vì không có kiến thức chúng ta sẽ khó hành trì một cách đúng đắn. Không hành trì đúng đắn thì càng làm càng sai thì càng khổ đạo. Và do đó chúng ta cần phải dấn thân học cái hạnh của biển, dấn thân học cái hạnh của thần tội trụ trì, dấn thân học cái hạnh của sự phục vụ, dấn thân học cái hạnh của các vị Bồ Tát, thì chúng ta sẽ có được an vui một cách rất là lâu dài. Và kết thúc buổi pháp thoại này, chúng tôi xin hồi hướng công đức đến ngôi chùa Thiền Viện Chân Thông, mong rằng tất cả những chúng đang có mặt xung quanh ngôi chùa, cũng như là quý vị Phật tử và gia đình của quý vị sẽ được an vui như là biển chứa đầy bể bao, như là biển mang lại cái giá trị của sự mát mẻ thanh lưu, như là biển mang lại cái giá trị của thưởng thức, như là biển mang lại giá trị của du lịch, như là biển mang lại giá trị của các sản lượng kinh tế, như là biển mang lại giá trị của giao thông, như là biển mang lại cái chất liệu của gọi là chánh pháp mà Đức Phật đã nêu ra ở trong 8 đặc điểm của biển. Và có được như vậy thì tất cả chúng ta cùng được an vui, và chúng ta xin hồi hướng cái an vui đó đến biển, đến những con người có tấm lòng của biển, đến với những con người trực tiếp liên hệ đến lòng biển và đạt được cái sự an vui đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, các bạn chứng minh.